tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại ngày thứ hai, bài khai thị số 7, pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm cầu an đầu xuân Kỷ Hợi, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Hôm nay chúng ta sẽ vào nghiên cứu và học bài khai thị số 7 trong 15 bài khai thị trong pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm này. Hôm qua chúng ta học xong bài khai thị số 6. Hết bài khai thị số 6 thì chúng ta thấy là chúng ta đọc bài sám hối về ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta từ vô thỉ kiếp cho đến nay đều do ba nghiệp tham sân si. Tham sân si là cái cội gốc của tất cả nghiệp ở nơi thân khẩu ý của chúng ta. Tham sân si còn gọi là căn bản nghiệp. Còn sát đạo dâm vọng vân vân, cái đó là do gì ạ? Nó giống như ở trên những cái cành lớn ấy, những cành lớn. Còn tham sân si nó là cái cội gốc, là gốc rễ, là cái khúc cây chính của nghiệp. Còn sát đạo dâm vọng tất cả những cái nghiệp khác nó như là những cái cành lớn, cành nhỏ ở trong cái gốc cây ấy, trong cái cây đại thụ ấy, cây cổ thụ ấy. Cho nên diệt được cái nguồn gốc tham sân si thì tất cả các nghiệp khác nó cũng theo đó mà được diệt hết. Cho nên ở đây tất cả những cái nghiệp tham sân si rồi từ nơi thân khẩu ý mà sinh ra, nay đối trước Phật chúng ta xin sám hối. Không chỉ sám hối nghiệp trước, nguyện không làm nghiệp ác về sau, mà chúng ta còn gì ạ? Còn phát đại nguyện là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, ở trong bài sám hối đó nữa. Sau khi xong bài sám hối thì chúng ta sang bài khai thị số 7. Bài khai thị số 7 nói rằng là trước sau sám hối phát nguyện đã xong, tức là trước khi sám hối và sau khi sám hối đó, chúng ta thì xong rồi thì bây giờ là phát nguyện. Phát nguyện ở đâu? Phát nguyện đây tính từ cái câu chúng sinh vô biên thiện nguyện độ cho đến Phật đạo vô thượng thiện nguyện thành đó, đó chính là phát nguyện. Trên bốn câu trên là gì? Là sám hối. Bốn câu dưới là phát nguyện, cho nên gọi là sám hối và phát nguyện. Trước là sám hối tội lỗi, sau là phát nguyện làm các hạnh lành với chúng sinh vô biên thiện nguyện độ. Thế thế nào là chúng sinh vô biên thiện nguyện độ? Ở đây, ở trong Phật Pháp Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta nói chúng sinh vô biên thiện nguyện độ, ở đây cái chúng sinh trước tiên chúng ta cần phải độ, cần phải độ, đó chính là cái tự tính chúng sinh ở trong mỗi chúng ta. Tự tính chúng sinh đó là gì? Đó chính là tham sân si. Đó là mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân đó. Đó chính là mắt thấy sắc thì mê, tai nghe âm thanh cũng mê, mũi ngửi mùi cũng mê, lưỡi nếm vị cũng mê, thân chạm xúc cũng mê, và ý gì? Ý tiếp xúc cũng mê. Sáu căn đối trước sáu trần sinh ra sáu thức, khiến cho tham sân si vọng khởi, đắm chấp vào đó. Đó gọi là gì? Đó gọi là chúng sinh. Phật khác ở chúng sinh ở chỗ nào? Khác ở chúng sinh mỗi cái gì? Tâm Phật thì từ bi bình đẳng, giải thoát giác ngộ, không vướng bận vào bất cứ một chút gì, dù là một điểm nhỏ nhất của gì? Của lòng tham, hay là của sân hận, hay của si mê. Các quý vị cứ về xem cái bộ phim Cuộc Đời Đức Phật từ tập 35 trở đi. Cái bộ phim Cuộc Đời Đức Phật mới đây mà có 55 tập á, xem từ tập 35 trở đi, tức là tính từ khi Đức Phật thành đạo cho đến khi nhập Niết Bàn, chúng ta thấy có ngài có cáu giận lúc nào không? Không cáu giận một lúc nào cả. Cho dù người ta đến người ta chửi ngài, ngài cũng không cáu giận. Người ta đến người ta đánh ngài, ngài cũng không cáu giận. Người ta đến vu oan giá họa cho ngài, ngài cũng không cáu giận. Và người ta bày mưu gì lập kế để giết ngài, ngài cũng không gì ạ, không cáu giận. A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa bày mưu giết Phật đến mấy lần như vậy, Phật cũng không có một chút cái tâm niệm là lo âu, là phiền não, là sợ sệt, là nóng giận. Đó, xem đây, Phật khác ở chúng ta ở cái suy nghĩ, lời nói và hành động. À, tất cả những câu chuyện hay là những cái sự việc phiền não ở thế gian, họ cũng đem đến cho Đức Phật như đem đến cho chúng ta. Nhưng Phật đó thì không khởi tham sân si, còn chúng ta thì khởi tham sân si. Điều gì vừa tai vừa mắt vừa ý chúng ta thì chúng ta tham. Điều gì trái tai trái mắt nghịch ý của chúng ta thì chúng ta gì? Chúng ta ghét. Đó, nhưng Phật thì không thế. À, khác nhau ở chỗ đấy. Cho nên ở đây mới gọi là chúng sinh cần phải độ trước, đó chính là cái tâm tham của chúng ta. Ví dụ như mà Phật tử nào, hoặc là ở đây có ông nào, có bác nào, có chú nào, có anh nào, thậm chí có bà nào, có cô nào, có gì nào á, mà hay uống rượu, thích uống rượu, nghiện rượu đó, thì cái mình muốn học Phật thì cái ông Phật đầu tiên mình phải độ cái chúng sinh đầu tiên, lấy cái ông Phật đó là cái giác ngộ để độ cái chúng sinh đầu tiên ở trong chúng ta, đó chính là độ cái con ma gì nhỉ? Con ma gì? Con ma men, đúng không? Con ma men đó. Vì sao gọi là con ma men? Vì khi say rượu vào á, còn ý thức được mình có tỉnh táo được nữa không? Lời nói có chuẩn chỉ nữa không? Đạo hạnh và đức độ có chuẩn chỉ nữa không? Không, khó lắm, rất khó. Cho nên người mà muốn học Phật, người đang nghiện rượu mà muốn học Phật, thì phải lấy cái ông Phật là giác ngộ. Giác ngộ đây là sao? Vì anh nghĩ rằng người, tại sao ta lại nghiện rượu? Khi cha mẹ mới sinh ta ra, ta đã nghiện rượu chưa? Có ai mới sinh ra đã nghiện rượu chưa các quý vị? Hả? Chưa, chắc chắn là chưa. Khi ta mới sinh ra, ta đâu có như thế này. Khi ta mới lớn lên, ta cũng đã đâu như thế này. Khi chúng ta mới trưởng thành, ta cũng đâu như thế này. Nhìn lại suốt cả một cái quá trình cuộc đời của mình, mới thấy rằng mình nghiện rượu từ một cái thời gian đấy. Đầu tiên là đi ăn cỗ, ăn bàn rồi uống một chén, hai chén. Ngày đầu không biết uống, nhưng uống một chén, hai chén xong rồi đến gì? Dần dần thành quen. Ngày đầu mình uống say về thì mình ngủ, nhưng dần dần mình gì ạ? Mình nói nhiều. Rồi dần dần từ chỗ nói nhiều mình thành chửi vợ, chửi con. Từ chỗ chửi vợ, chửi con ra đến chửi ông gì? Ông bà hàng xóm, cãi cọ nhau và khiến cho mọi người cùng ghét bỏ và không yêu thích mình như ngày xưa nữa. Vậy cái con ma ấy, nó làm nó biến mình thành một chúng sinh đau khổ, thành một chúng sinh là gì? Một chúng sinh không được mấy người thương cả. Ngày xưa thì mình cũng là một chúng sinh, nhưng một chúng sinh đáng yêu, một chúng sinh có trí tuệ, một chúng sinh gì? Có công đức, một chúng sinh có phúc báo, một chúng sinh có đầy đủ tư cách, phẩm chất, đạo đức, một con người. Đó. Nhưng bây giờ nó biến chúng ta thành một chúng sinh. Con ma men nó biến chúng ta thành một chúng sinh gì? Ai nhìn thấy cũng ghét. Thậm chí mà người ngày xưa, mấy chục năm trước, nói rằng em chỉ có một mình anh thôi, đúng không? Đời này, kiếp này em chỉ có yêu một mình anh thôi. Thể non hẹn biển với sao mà mới chỉ có mấy chục năm sau, em ấy đã gì? Nhìn thấy mình đã chạy rồi, đã sợ rồi. Đó, cho nên tất cả vì đâu mà thành như vậy? Vì con ma men nó làm cho mình thành một chúng sinh gì? Xấu. Thậm chí có thể trở thành, biến mình thành một chúng sinh gì? Ác. Đó, từ một người xấu có thể nó tiến thêm một bước nữa thành một gì? Một kẻ ác. Cho nên nay ta nhất định quyết định phải độ gì? Lấy cái tự tính từ bi bình đẳng giác ngộ của Phật sẵn có ở trong mình ra để độ cho cái con ma ấy, độ cho cái tự tính chúng sinh xấu ác ấy trở thành một người gì? Người tốt, thành một người lương thiện, giống như khi cha mẹ mới sinh ra, giống như khi mình còn gì đang cắp sách đến trường, giống như khi mình còn đang tuổi thiếu niên, thanh niên, vân vân. Và mình gì? Nhất quyết gì? Không uống nữa. Tất nhiên, người nghiện rượu á, thì bảo là họ không uống rượu thì đây cả là một cái quá trình để cho họ muốn cai rượu, cả là một quá trình các quý vị. Đặc biệt là các ông các bác ở nông thôn, ở thành phố thì nó còn đỡ hơn. vì cái văn hóa của người ở nơi thành phố, ở nơi trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước á, của khu vực á, thì họ uống rượu nó cũng văn minh hơn ở nông thôn. Nông thôn của chúng ta mà uống rượu, cứ say rượu vào là thì bét tè nhè luôn. Say rượu vào là chửi vợ chửi con, đánh vợ đánh con. Ở thành phố á, cái ý thức của họ á, nó vẫn gì á, nó vẫn vượt lên những cái gì đó, đại đa số, đây tôi không phải tất cả. Đó. Khi người ta say rượu ở thành phố, người ta say rượu người ta đi ngủ. Các vị thấy không? Những quan chức nhà nước và những các doanh nghiệp, giám đốc, tổng giám đốc vân vân, người ta tiếp khách, người ta vẫn uống rượu. Người ta tiếp khách, những say rượu người ta có chửi vợ mắng con không? Có ra đường và cởi quần áo hay là ra đường lăn lê bò xài ra ngoài đường không? Không. Các quan chức nhà nước hoặc là các giám đốc, tổng đốc hoặc là các cán bộ doanh nghiệp cũng như nhà nước, họ phải tiếp khách say rượu một cái liền là đi gì? Đi ngủ. Vì sao ạ? Vì cái ý thức, cái tính người ở trong họ nó gì? Nó vượt lên cái tính gì? Chúng sinh ở trong họ. Cho nên khi say rượu họ ý thức được rằng mình là quan chức nhà nước, mình là một gì ạ? Một lãnh đạo một doanh nghiệp, mình không thể gì ạ? Chửi vợ mắng con, không thể ra đường để khà khịa đánh nhau với người này người nọ người kia, cho nên say rượu là đi ngủ. Nhưng còn ở nông thôn chúng ta, 10 người say rượu thì 7-8 người gì? Đi khà khịa với vợ với con. Vài người đi khà khịa với hàng xóm láng giềng, thậm chí xảy ra cái chuyện gì ạ? Đánh nhau án mạng vì say rượu cũng đại đa số xảy ra ở nông thôn. Đó. Hoặc nếu ở thành phố thì mấy cái gì ạ? Cái anh chàng mà gọi là xăm sổ đầy mình tóc, hoặc là để một chỏm, hoặc là nó xiết như ông như Tam Mao á, đó. Đấy. Đấy là mấy cô mấy cậu gọi là ở ngoài xã hội, người ta gọi là xã hội đen. Thế thôi. Chứ còn những cái người mà tầng lớp tri thức có sự hiểu biết đó, họ vẫn tiếp khách tiếp khứa, vẫn uống rượu. Nhưng mà rượu thì say đi ngủ. Say thì đi ngủ. Không nói nhảm, không nói bậy. Hết hôm sau thì lại đi làm việc bình thường. Đó, cho nên á, chúng ta thấy nếu mà ai mà muốn bỏ thì cũng không phải là gì là dễ đâu. Đã nghiện cái gì rồi á, mà bỏ thì cũng rất là khó. Các cụ ông, các cụ bà ngày xưa hay ăn trầu mà nghiện trầu mà bỏ mà xem, cả một vấn đề đấy, không phải đơn giản đâu. Đó. Bây giờ thì đỡ rồi, nhưng mà ngày xưa các cụ bà 10 cụ thì phải 9 cụ ăn dầu. Ăn xong đi lễ Phật, ăn xong một cái là lật chiếu một cái là gì? Bỏ ngay xuống dưới chiếu ngồi cho Tam Bảo ngày lễ. Nói chẳng đâu mà xa, cái chùa Khai Nguyên ngày xưa tôi mới về đây cũng thế. Có 30 mấy cụ thì mỗi cụ nào cũng có một bọc dầu. Thầy thì ở trên thì nhất tâm phụng thỉnh thập phương chư Phật, Bồ Tát vân vân. Ở dưới thì cứ nghe thì lẹt khẹt, biết lẹt khẹt cái gì không? Cái túi bóng đựng dầu. Thầy thì nhất tâm phụng thỉnh, chắp tay trang nghiêm, trò thì ở dưới thì gì? Miệng cứ thế nhai gì? Nhai dầu. Ngó trước ngó sau, hôm nào mà một ngày rằm mà ra về mà cái cứ nhìn cái bên góc ngày hộ pháp á, y rằng là đỏ loe đỏ lét ở trong cái góc ấy. Vì sao? Nhìn trước nhìn sau, cụ nào mà nuốt được á thì nuốt, còn cụ nào mà không nuốt được á, ngó trước ngó sau lười đi ra ngoài mà cái là gì? Đứng lên quỳ quỳ vài bước vào là gì? Nhổ tuẹt vào trong cái chân của cụ hộ pháp ấy. Đấy. Thế không, chuyện nó có thật đấy. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì được cái là các Phật tử ở đây bây giờ cũng không hay ăn dầu nữa. 10 người thì họa là chỉ còn 1-2 người thôi, không hay ăn dầu nữa. Đặc biệt các Phật tử trẻ trẻ bây giờ, lớp mới bây giờ, cái lớp ngày xưa các cụ bây giờ mất gần hết rồi, chỉ còn có vài cụ nữa thôi. Nhưng các cụ yếu rồi, ít hay sang chùa rồi. Lớp trẻ bây giờ gần như không ăn trầu nữa. Cũng văn minh hơn rồi. Đi chùa cũng văn minh hơn. Đấy. Chúng ta thấy nghiện cái gì là khổ cái đấy. Vậy nay chúng ta độ cái tính chúng sinh ở trong chúng ta đó là gì? Cái gì mà nghiện nó mang cái gì xấu thì chúng ta gì? Bỏ đi. Muốn bỏ rượu có khó không? Khó. Đối với người nghiện rượu, bỏ rượu thật là khó các quý vị. Đối với người nghiện thuốc lá, người nghiện thuốc lào á, có khó không? Cũng thật là khó. Cho nên các quý vị biết là, các vị nhìn thấy các sư á, các sư Bắc, Trung, Nam chúng ta đều có hết. Nhiều những vị sư lên hòa thượng rồi vẫn cứ cầm cái điếu gì lên ngồi họp ở trên gì ạ, ở bàn chứng minh hẳn hoi, ngồi ở bàn chủ tịch, bàn chứng minh, bàn chủ tọa hẳn hoi, nhưng mà thèm thuốc quá không chịu được, có cụ có tế nhị thì quản gì ạ, đi ra ngoài khoảng độ 10-15 phút sơi xong điếu thuốc thì đi vào ngồi tiếp, có cụ thì gì thôi bật thuốc sơi luôn ở trên ngồi bàn chứng minh. Các quý vị đấy nhìn thấy có đẹp không? Có đẹp không? Không đẹp mắt tí nào. Không đẹp mắt tí nào. Nhưng ai dám nói? Tôi dám nói không? Ngồi đây tôi dám nói, ngồi đấy tôi nói, các cụ có gì đạp tôi ra khỏi hội trường. À, chắc chắn chúng ta không ai dám nói. Cái đấy phải tự ý thức của mọi người thôi. Nhưng chúng ta biết là nếu mà một vị hòa thượng, một vị thượng tọa, một vị đại đức, một vị sư, tôi cứ nói một vị sư kể cả một chút tiểu đi, chúng ta đến một ngôi chùa nào mà thấy một vị sư đầu chọc áo nâu, ngồi gì, ngồi bắt vẻ mà cầm cái điếu thuốc, hoặc bắt thì vừa đi dạo tản bộ trong chùa, hoặc là vừa ngồi tiếp khách, hoặc bất cứ một cái hành ngồi hay đi hay đứng hay nằm ngồi, chúng ta cầm cái điếu thuốc mà phì phò như vậy, chúng ta thấy thế nào? Có phản cảm không? Có phản cảm không? Chắc chắn phản cảm. Chắc chắn phản cảm. Một người ở ngoài đời, họ ở ngoài đời á, họ hút thuốc thì đấy là chuyện bình thường ở ngoài thế tục. Những người vào đạo, à, cạo tóc, nhuộm áo, làm sư rồi thì những cái đó mà anh không bỏ được, thế mà ông anh đòi bỏ cái gì? Đó. Tham sân si là những cái gốc rễ. Làm sao anh bỏ được? Khi mà cái điếu thuốc nó ở bên ngoài, gọi là cái cành lá rất nho nhỏ thôi mà anh không bỏ được thì anh bỏ cái gì? Đó. Cho nên á, ngày xưa chúng tôi đi học, Hòa thượng Chùa Hương, cố Hòa thượng Chùa Hương, Hòa thượng Thượng Viên Hạ Thành ấy, ngày ông chúng tôi ấy, ngài rất nghiêm khắc về cái đó. Ngài rất nghiêm khắc. Và ngài nói rằng ấy, ở trong sơn môn của tôi, tức là sơn môn Chùa Hương ấy, người nào xuất gia thì vào trong sơn môn của ngài ấy, thì cái điều thứ nhất là không ăn thịt uống rượu. Đó là cái ưu tiên đầu, cái gọi là cái quy định đầu tiên. Đó là không rượu thịt, không thuốc lá, phì phò. Cái đầu tiên mà tôi thấy như thế là rất là phải, rất là đúng. Mình không rượu không thịt, ở ngoài đời họ rượu thịt thì đấy là việc ở ngoài thế tục. Người trong đạo về nuôi lớn lòng từ bi xuất gia cầu đạo, bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh bỏ em bỏ bạn bỏ bè, không vợ không con không chồng không con vân vân, tất cả vì cái đại nguyện gì ạ? Giải thoát giác ngộ. Trên thì cầu giáo lý của Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hóa độ chúng sinh, làm mô phạm, làm phép tắc, làm khuôn mẫu cho trời người. Vậy mà chúng ta xem, chúng ta vẫn gì, chẳng khác gì người ngoài đời cả, vẫn rượu, vẫn thịt, vẫn say sưa, vẫn này nọ, thì không thể nào mà làm bậc mô phạm cho gì, cho trời người được. Không thể làm khuôn phép cho tín đồ Phật tử được, không thể làm tấm gương cho mọi người soi vào được. Các vị thấy, mình ở ngoài mình như thế, thì đến chùa thấy vị sư cũng như thế, có cái gì để cho mình học? Có đúng không? Không có gì cho mình học cả. Một vị sư mà ngồi cầm điếu thuốc phì phò như vậy, có gì cho mình kính? Rất khó. Cho nên á, Đức Phật nói thì tất cả cái gì nó làm cho con người ta thành nghiện ngập thì đều đưa đến sự gì? Hư hỏng, không sớm thì muộn. Đưa đến chúng ta đến cái việc xấu, không sớm thì muộn. Chúng ta phải hút thuốc có xấu không? Có đưa đến việc xấu không? Có không các quý vị? Có đưa đến việc xấu. Đó là việc xấu gì ạ? Nó sinh ở, sinh gì? Sinh bệnh. Chúng ta cứ xem những người hút thuốc nhiều, nghiện thuốc nhiều, chúng ta thấy cái phổi của họ thường hay bị bệnh phổi. Bệnh ở trong đường ruột đó, bệnh phổi, bệnh ho, bệnh lao, vân vân đó, cái bệnh về phổi đó. Chết thì rất sớm, giảm tuổi thọ. Người uống rượu cũng vậy, đặc biệt là rượu bây giờ, rượu và cái men lá, và cái men tàu bây giờ, men Trung Quốc bây giờ là càng nhanh chết, càng sớm bị bệnh ung thư. Đấy, có người còn ngộ độc rượu mới chết nữa. Đó. Vậy tội gì mà chúng ta không bỏ? Cứ bỏ đi mà xem có sao đâu. Bỏ đi một thời gian, nó mất khoảng một vài tuần đầu thôi. Ở đây có ông nào phát nguyện bỏ rượu trong bài pháp này không, không biết. Nhưng mà trong cái pháp hội ở Điện Biên năm 2013 đi, 12, 13 đi cầu siêu ở trên cái nghĩa trang đồi độc lập, cái anh hùng liệt sĩ trên đó, có một số các Phật tử nam, có người chưa quy Tam Bảo, có người quy rồi, nhưng vẫn còn nghiện rượu và nghiện thuốc. Sau khi lên chứng kiến cái đàn lễ đó và thấy cái sự vi diệu thù thắng của Phật Pháp, cho nên về rất nhiều những vị là gì? Nghiện rượu, nguyện bỏ rượu ngay. Nghiện thuốc, nguyện bỏ thuốc ngay. Đó. Có những người đã phát nguyện bỏ thuốc đến mấy lần rồi không được, nhưng sau cái lần đi dự Pháp hội đó, được chứng kiến cái sự vi diệu, thế tự nhiên về là gì? Nguyện là tụng kinh niệm Phật và nguyện bỏ thuốc lá, bỏ cả rượu luôn. Có vị phát nguyện gì? Ăn chay trường luôn. Mà trước đây đối với họ đấy là một cái việc gần như là không tưởng, gần như là không tưởng. Đàn ông Hà Nội, con trai Hà Nội cũng vừa hơn 40-50 thôi, chưa phải là già 70-80 lù khụ và bảo thôi già rồi thì bỏ cũng được. Không, mới 40-50 thôi, có người mới ngoài 20 thôi cũng đã phát nguyện ăn chay trường và không bao giờ uống rượu bia, không bao giờ hút thuốc lá nữa. Đó, đấy là gì? Độ cái chúng sinh xấu ác ở trong gì? À, cái tập khí xấu nó sẽ dẫn đến gì? Cái việc làm cũng như là khiến cho sức khỏe chúng ta không tốt ở trong tương lai. Cho nên đấy gọi là độ chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta, tức là độ đầu tiên là cái chúng sinh ở trong tâm mình, trong ý nghĩ mình, trong lời nói của mình và trong hành động của mình. Đó. Mà độ được nó thì phiền não dần dần cũng sẽ gì? Sẽ được gì? Được đoạn. Đó. Cho nên mới nói là phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Độ được những tính chúng sinh đó thì tự nhiên không còn phiền gì? Phiền não nữa. Cái gốc của nó mà không còn nữa, cái rễ không còn nữa thì cái cây nó còn sống được không? Không. Các quý vị thấy là những người đi làm nương, chúng ta biết có những cái gốc loại gốc cây, cái cỏ, chúng ta biết có cái loại cỏ gì mà nó sống bằng rễ hoặc sống bằng củ không? Ví dụ như cỏ gì ạ? Cỏ danh. Cỏ danh là nó sống bằng gì? Bằng rễ. Mà rễ của nó thì ở sâu dưới đất, có khi 20-30 phân ở dưới đất á. Chúng ta nếu mà chỉ đi, người đi làm ruộng mà chỉ phát ở trên giấy ở trên á, nó có hết không? Không hết. Vài ngày sau nó lại gì? Nảy mầm lên, rồi mọc lên ra cái lá non, và gì? Một tháng sau nó lại mọc là tốt y như thế hoặc gần bằng thế ngay. Đó. Cho nên á, người mà muốn gì á? Muốn làm được cái cỏ danh đó là phải gì các quý vị nhỉ? Đào cái gì? Đào cái rễ nó đi. Đào rễ nó đi. Khi đào cái rễ nó đi, đào hết rễ nó rồi thì chúng ta không phải lo là gì, một hai vài tháng sau cỏ danh lại tiếp tục mọc kín cái gì, cái ruộng của chúng ta nữa. Và một cái loại cỏ nữa nó sống bằng củ, ở trong quê của tôi gọi là cỏ củ, ngoài này mình không biết là cái gì. Cỏ gấu hả? Đúng rồi, củ gấu đấy. Đấy, nó sống bằng gì? Nó sống bằng cái củ đó, nó ở dưới đất. Chúng ta nếu có rẫy nó, tất cả những cái loại cỏ khác như cỏ lưỡi hổ hay cỏ trinh nữ hay là cỏ chỉ, cỏ ba chạc, cỏ thơm vân vân đó, chúng ta rẫy nó xẹt xẹt ở trên hết là hết, phải lâu nó mới mọc lại những cái mới, cái hạt nó mới rơi xuống mọc lại cái mới. Nhưng riêng cái cỏ danh và cái cỏ gấu, ngoài mình gọi cỏ gấu, trong quê tôi gọi cỏ củ á, xẹt xẹt ở trên đi nó sạch gì, vài hôm sau nó lại mọc lên xanh tươi mơn mởn. Đó, mà muốn á cho cái cỏ củ đó, nó cỏ gấu nó không mọc lên nữa là cũng phải đào cái gì? Đào cái củ, cái rễ rồi và lấy cái củ nó đi. Vậy nay chúng ta mà độ được cái tự tính nó đem đến phiền não chúng ta đó, đó là gì? Người say rượu thì bây giờ cai rượu, không uống rượu nữa. Người nghiện thuốc, nghiện chầu, bây giờ không hút thuốc, không ăn chầu nữa. Thì chúng ta thấy một thời gian sau chúng ta cai được rồi thì rượu có đem đến sự phiền não chúng ta nữa không? Không. Ví dụ trước đây chúng ta hay nghiện rượu, bữa cơm nào mà không có một chai rượu vợ con để bên cạnh, ngồi vào một cái là chúng ta phiền não, mặt chúng ta nóng bừng bừng lên và chúng ta không muốn ăn cơm nữa, chửi vợ mắng con. Nhưng bây giờ bỏ được rượu rồi thì không thấy chai rượu ở trên mâm nữa, không thấy chén rượu ở trên mâm nữa, có phiền não không? Có không các quý vị? Đây bây giờ đây lấy mấy cụ ông đây ở ngồi bàn đầu đấy, có cụ ông nào ngày bây giờ Ngày xưa nghiện rượu, bây giờ bỏ được rượu cho giơ tay xem nào. À, có không? Vâng, một cụ ông. Hai con vâng, 12 cụ lên đây phỏng vấn một tí. Không phải, phải thực tế. Thôi lên đây, nhanh lên. Không có nể cái gì cả, đây là vì Pháp mà quên thân, vì dân phục vụ. À, ngày xưa cụ Hồ cụ nói là vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Bây giờ mình là Phật tử thì vì Pháp quên thân, à, vì dân mà phục vụ, đúng không? À, đây, hai người nhìn đây. Đâu mà cụ ông nữa, cụ ông nhiều tuổi nữa, một già một trẻ. Một già một trẻ, hai người cùng lên đây. Cầm cái mic, đưa cái mic đây, đứng ngay đây thôi. Đó. Phỏng vấn một chút. Làm một chương trình VTC1 một tí nha.
A Di Đà Phật ạ, con xin bạch thầy ạ. A Di Đà Phật, con chào tất cả Phật tử ạ. A Di Đà Phật ạ, con là Phật tử Phú Xuyên ạ. Báo cáo với tất cả A Di Đà Phật ạ. Con là Phật tử Phú Xuyên, trước nay là con chuyên làm cán bộ ở thôn ạ. Nhưng mà hiện là đến nay là con đến đây, con lễ Phật, con quyết quay về tu Phật, là con quyết bỏ rượu và con ăn chay trường ạ. Báo cáo với Phật ạ.
Rồi. À, Phật tử cho đại chúng biết là Phật tử đã nghiện rượu từ năm bao nhiêu tuổi, năm nay bao nhiêu tuổi, nghiện rượu từ năm bao nhiêu
tuổi. Báo cáo với thầy với cả các Phật tử là con là nghiện rượu, trước con đi bộ đội, xong con về con làm cán bộ thôn và con nghiện rượu, xong con quyết bỏ rượu. À, và thế... con đến nay là con thôi không làm cán bộ ạ.
À, thế Phật tử bỏ rượu được mấy năm rồi hay mấy tháng rồi?
Con bỏ rượu được 4 năm nay rồi ạ.
À, và cảm ơn. Và thì ngày xưa mà nghiện rượu đó, mỗi khi mà vợ con dọn cơm lên không có rượu có buồn không? Có thấy phiền não không?
Mà con hay bảo chồng con quyết ăn chay niệm Phật, vợ con ăn chay 2 năm nay rồi. 3 năm ạ, à, con thì được 2 năm ạ.
À. À, không thể hỏi là ngày xưa khi còn đang nghiện rượu mà. Ngày xưa mà chưa cai rượu mà thì khi dọn cơm lên thì không có rượu có buồn không, có phiền não không?
Có ạ.
Có
hả? Đến đây là con bỏ được rồi ạ.
Thế ngày xưa là có phải bữa nào cũng uống rượu không hay là thế nào khi còn nghiện ấy?
Không. Ngày xưa con làm cán bộ thì con cũng uống nhiều ạ. Con cũng nên đi họp đi hành là con uống rất nhiều. Về nhà mà khi những ngày mà không con họp mà con cũng uống rượu ạ.
Không đi họp cũng uống. Như vậy là thành nghiện rồi đúng không?
Vâng. Và con lên đây được năm nay là năm thứ 4. Mà con đã phát nguyện được ở quê nhà con là mỗi bài pháp hội là được khoảng có lần pháp hội được 30 Phật tử đi ạ. Và trước khi đi con gieo duyên cho ở quê nhà con là một làng quê hẻo lánh là rất là khó khăn ạ. Nhưng mà đến nay là mùng 6 Tết nay là con sẽ gieo duyên cho được 70 người đi ạ. A Di Đà Phật ạ.
Vâng, thầy đang hỏi về nghiện rượu thì bây giờ thì từ khi 4 năm nay mà cai được rượu rồi thì khi ngồi vào mâm cơm mà không có rượu, Phật tử có thấy không có rượu có thấy phiền não thế nào nữa không?
A Di Đà Phật, con xin là con bây giờ là con không nhìn thấy rượu là con rất là sợ ạ. Và à, con bây giờ con ăn chay trường, con nhìn thấy những đồ mà mặn là con cũng rất sợ.
Vâng, được rồi. Vâng.
A Di Đà Phật ạ.
Vâng, cảm ơn Phật tử Phú Xuyên.
Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
Vâng.
Con cảm ơn các sư cô và tất cả các Phật tử ạ. A Di Đà Phật ạ.
Vâng,
mong
mời
các Phật tử ở đây là sẽ sáng suốt lựa chọn con đường đường đạo của Phật ạ. A Di Đà Phật ạ.
A Di Đà Phật. Vâng, để mời một cụ nữa. Một Phật tử trẻ. Bây giờ là mời một cụ. Cụ cho biết cụ tên là gì và cụ quê quán ở đâu không ạ? Nói cho thầy và tất cả đại chúng cùng cho hội trường biết được không ạ? Cụ quay xuống dưới cho các Phật tử nhìn mặt luôn mà thể.
Bác trai, con là Dương Văn Tín ạ.
Vâng, cụ quay xuống dưới, cụ quay phía dưới. Vâng.
Con là Dương Văn Tín ở vị trí bạch thầy và bạch tất cả các Phật tử trong đồng tu. Hôm nay con rất vinh dự được lên mời thầy lên để bạch tất cả những cái tội lỗi của mình trước kia. Trước con làm cái nghề gọi là nghề bán cháo phổi, cho nên là rượu chè thuốc lá nói chung là đều nghiện cả.
Thế đều biết cả.
Thế nhưng mà từ khi được về nghỉ thì con không còn làm gì nữa cả. Rượu bỏ, chè bỏ, thuốc lá bỏ hết. Thì và luyện tập thể dục thể thao và đi theo Phật Như vậy là từ năm 76, 1916 thì con liên tục sang chùa này, từ năm 76 đến nay con thấy sức khỏe của con càng ngày nó càng già, cho nên nó giảm chút nhiều, bây giờ nhiều bệnh tật lắm. Cho nên là nhưng con vẫn quyết quyết là đi theo Phật, và đến phút cuối cùng là được cố gắng phóng sinh Tây Phương Cực Lạc để được về với Phật.
Vâng. Thế bây giờ cụ đã bỏ rượu hoàn toàn chưa?
Dạ.
Bây giờ cụ đã bỏ rượu hoàn toàn chưa?
Bây giờ con bỏ hoàn toàn, con không, con rất ghét rượu.
À, giờ rất ghét rượu rồi.
Ghét rượu.
Thế á? Thôi không cần gì mà phải ghét, cứ bình thường đi.
Con nhìn.
À, không làm thù thì không làm bạn thì cũng không thể thành thù được, cũng không gì mà phải ghét. Mình cứ bình thường đi cụ nhá.
Con nhìn thấy những người rượu là con phải đánh
chặt. Vâng, thì cảm ơn cụ rồi. Thế bây giờ là bỏ rượu hoàn toàn rồi, khi vào bỏ rượu hoàn toàn rồi không còn thấy thèm nữa mà lại rất ghét. Nhưng mà thôi thầy khuyên là thôi đừng có ghét. Cái gì mà mình yêu quá cũng gì cũng không tốt, mà ghét quá cũng không gì không tốt, thì cứ bình thường đi nhá. Các cụ ghét quá mà thầy con cái của mình nó uống, cụ lại bảo á, chúng mày uống rượu chúng mày đọa địa ngục hết, có khi nó lại gì, nó lại phiền não. Kệ nó nhá, thôi được rồi. Thế cụ mời cụ về chỗ, cảm ơn cụ nhá. A Di Đà Phật. Đấy, chúng ta thấy cái khi mà chúng ta còn đang gì ạ, đang mê, thì chúng ta thấy gì, nó là tất cả. Người nghiện rượu thì rượu là tất cả, rượu hơn cả vợ hơn cả con. Người nghiện thuốc thì thuốc là tất cả, thuốc hơn cả vợ hơn cả con, hơn cả công danh sự nghiệp. Nhưng mà khi chúng ta buông được nó thì tất cả cái đó nó chỉ là vật ngoài thân mà thôi, nó có phải là tất cả đâu. Vợ con của mình mới là tất cả, rượu không phải là tất cả, thuốc không phải là tất cả, cờ bạc không phải là tất cả, gái gú bên ngoài cũng không phải là tất cả, mà vợ con ở nhà mới là gì, là tất cả, là hậu phương của mình đó. Là một cái gì đó để cho mình phấn đấu, để cho mình đó gì khó khăn vất vả bôn ba ngoài xã hội, không kêu ca không phàn nàn, vì có một cái gì đó ở đằng sau để cho mình phấn đấu. Đó chính là vợ của mình, đó chính là con của mình, đó chính là cháu của mình, đó đó chính là mái ấm gia đình của mình. Hãy nghĩ tới nó để mà bỏ một cái gì đó nó không thuộc về mình, không đem lại hạnh phúc cho gia đình nhà mình, đó chính là rượu chè cờ bạc gái gú vân vân ở bên ngoài. Đối với các cô các bác là nữ bên ngoài thì lại đổi lại thôi. Bây giờ bên ngoài các Phật tử nữ hay là các cô nữ cũng rượu chè, cũng cờ bạc, cũng chai lẳng chai lơ, cũng ghê lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nên nó đổi lại, nghĩ thì mái ấm gia đình của mình là gì, là trên hết. Chúng ta bỏ hết đi thì mọi phiền não dần dần sẽ được gì ạ, cũng sẽ được đoạn tuyệt. Cho nên nhiều người đến đây cứ hỏi thầy ấy, con khổ lắm. Con khổ là vì mình gì, mình kém phước. Mình khổ là vì mình kém phúc báo, cái phúc báo của mình nó ít, cho nên á mình mới khổ. Gia đình nhà mình mới sinh ra chuyện này chuyện khác chuyện nọ chuyện kia, cho nên mình phải có gì, tu để cho có phúc báo. Ngày xưa tôi cũng khổ mà. Đấy, có bà cụ nhà tôi ngồi đâu đây không, hỏi bà cụ mà xem. À, ông cụ nhà tôi say rượu, ông ấy ngày xưa khi mới cưới nhau thì tôi nghe nói hạnh phúc lắm. À, từ khi sinh tôi ra thì vẫn còn hạnh phúc lắm, sinh cô út ra vẫn còn hạnh phúc lắm. Nhưng mấy năm sau bắt đầu ông đi mới bắt đầu biết uống rượu và biết say rượu. Thì từ cái say rượu về một cái ngày đầu thì ngủ, xong dần dần là chửi vợ, dần dần là mắng con, dần dần là đánh vợ đánh con. Đấy, rất là khổ. Hoàn cảnh ấy, điều kiện ấy tôi đã từng chứng kiến, điều kiện hoàn cảnh ấy gia đình nhà tôi đã từng chứng kiến. Chính vì thế cho nên sau này lớn lên chưa xuất gia tôi cũng đã không uống rượu rồi. Thấy cái hoàn cảnh đó tôi đã phát nguyện là gì, đã thề là không uống rượu rồi. Đó, cho nên á, tất cả những cái việc xấu đó nó đem đến cái sự khổ đau cho gia đình chúng ta, thậm chí cho cả bản thân chúng ta. Một khi nào đó chúng ta gì, đi quá đà, uống nhiều rượu quá, hoặc là cờ bạc nhiều quá. Cờ bạc nhiều thì khuynh gia bại sản, rượu chè nhiều quá thì sẽ khiến cho sức khỏe gì suy kiệt, vân vân. À, chúng ta bỏ được nó thì những phiền não tự nhiên sẽ gì, không cánh mà bay. Cho nên mới gọi là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là như thế. Bỏ được những thói hư tập khấu thì mọi thói hư tật xấu đã bỏ được thì mọi phiền não gì dần dần cũng sẽ hết. Và khi tâm chúng ta được thanh tịnh, đó như hai Phật tử lúc nãy lên đây nói đó, ngày xưa thì nghiện rượu, Bây giờ không nghiện rượu nữa thì lại phát nguyện ăn chay. Hướng Phật pháp hội nào, 4 năm nay pháp hội nào cũng dẫn các Phật tử lên đây tu. Và bây giờ về lại tu tâm dưỡng tính và bắt đầu học Phật, và cũng đã gì ạ? Đã tụng kinh Địa Tạng mấy năm nay. Và như vậy là gì? Là pháp môn vô lượng thể nguyện học. Và pháp môn bây giờ đã học chưa? Đang học. Và học từ bây giờ, học dần cho đến gì? Cho đến khi thành tựu viên mãn tất cả các pháp của mười phương ba đời chư Phật tuyên thuyết. Và những người đó gì? Thành Phật độ vô lượng chúng sinh. Đó là gì? Pháp môn vô lượng thể nguyện học đã thành tựu viên mãn thì chúng ta thành Phật. Đạo Phật, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, đó là gì? Cái đích cuối cùng của người tu Phật của chúng ta, đó là thành Phật để phổ độ chúng sinh. Đó, cho nên ở đây mới nói là trước sám hối, trước sau sám hối phát nguyện đã xong, tức là sám hối phát nguyện, tức là nói cho cái bài sám hối chúng ta đọc đó, chúng ta tụng đó, chúng ta tán đó, đã xong. Rồi nói là gì? Ở đây là khuyên là chư vị hành giả phải nhiếp tâm mà hồi quang phản chiếu. Chư vị hành giả ở đây là gì? Chư vị là chỉ cho gì? Chư có nghĩa, chư không phải là con lợn đâu nhá. Có nghĩa là phải chư bắt giới, là con lợn là không phá. Chứ chư ở đây có nghĩa là gì? Là các. Chứ chư của từ phía Nam chữ Hán ra từ Việt Nam có nghĩa, dịch nghĩa là gì? Là các. Chư vị có nghĩa là các vị Phật tử, là chỉ cho số gì? Số chứ chư có nghĩa chỉ số đông. Số từ chỉ cho số đông. Đó là chư vị, tức là các vị, hay là chư vị là chỉ cho số đông tất cả chúng ta. Chư vị Phật tử hay là chư vị hành giả. Ở đây hành giả, chứ hành giả, giả có nghĩa là gì? Là người. Chứ giả, giả ở đây là chỉ cho gì ạ? Là người. Đại từ thay thế chỉ cho chính là gì? Con người chúng ta. Đó, chứ giả ở đây là đại từ thay thế. Hành giả là đại từ thay thế chỉ cho những người gì? Những người học Phật, những người gì đã quy tam bảo, hoặc là những người chưa quy tam bảo nhưng có cái gì, cái tâm hướng Phật, đi lễ Phật và đã học Phật và đã đến pháp hội để tu, cho nên gọi là chư vị hành giả. Đó. Hãy nhiếp gì? Phải gì? Phải nhiếp tâm mà hồi quang phản chiếu. Tức là sau khi nghe gì ạ? Nghe kinh học Phật rồi, nghe thầy giảng thì phải gì ạ? Nhiếp tâm phản chiếu. Phản chiếu vào đâu? Nhiếp tâm mà hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu tức là xem lại lòng gì? Lòng mình. Xem lại những gì, việc làm của mình, xem nó gì? Đã đúng chưa? Nếu việc làm của mình mà chưa đúng thì mình phải sửa gì? Sửa nó đi. Mình hàng ngày còn để làm khổ vợ khổ con, do rượu chè, do cờ bạc, do gái gú thì gì? Mình sửa đi. Ta không thể rượu chè cờ bạc gái gú mãi. Rượu chè một ngày nào đó sức khỏe ta gì? Ta cùng kiệt. Cờ bạc một ngày nào đó ta không còn một đồng nào nữa, ta phải bán cả nhà cả cửa, cũng không còn chỗ cái gì để bán nữa. Có gì để đánh nữa không? Không có nữa. Tiền không có thì gái nào nó theo, có đúng không? Tiền không có thì gái nào nó theo. Cho nên lúc đó lại quay về với bà vợ của mình thôi, quay về mấy đứa con của mình thôi, chứ không có cái chuyện là gì tiền khô cháy túi mà gái vẫn còn theo. Không có đâu, không có cái chuyện đấy. Cho nên á, chúng ta mới thấy là gì, gái gú bồ bịch ở bên ngoài, trừ khi chúng ta cho tiền nó mới theo. Hết tiền thì nói gì, thì đường anh đi, đường em đi mà thôi. Chẳng có cái chuyện là nó chung thủy với mình, mà chỉ có gì, người vợ yêu thương của mình, những đứa con gì yêu quý của mình ở nhà mới lo lắng cho mình mà thôi. Các vị cứ thử xem, cái khi nằm ốm, bây giờ tôi bảo thử nha, những người nào ở trong hội trường này mà còn hay rượu chè cờ bạc bồ bịch á, thì bây giờ cứ giả vờ ốm ra nhà nghỉ mà nằm, gọi con gì, con bồ nó đến, em ơi đến đây theo với anh một tí. Đến nơi mình giả vờ gì ạ, ốm, sụt sùi ra, bảo anh ốm quá. Thế hỏi anh ốm ở cái gì? Hôm qua anh đi khám, người ta bảo anh bị gì ạ? Bị ung thư giai đoạn cuối rồi. mặt nó thay đổi ngay. Tôi đảm bảo với các quý vị, mặt nó thay đổi ngay. À, nếu chúng ta chỉ bảo vì ốm nhức đầu sổ mũi thì nói gì? Ô chị thế anh ơi, để em nấu cháo cho anh ăn, hay thì anh đi, em đi mua đồ cho anh ăn. Nhưng chúng ta bảo ung thư giai đoạn cuối rồi, chưa dừng lại ở điểm đó. Bí mật cho chúng ta để thử gì ạ? Thử lòng của những người con gái tham tiền, coi chúng ta như công cụ để moi tiền, chỉ cần thử một bước nữa là gì? Anh hết tiền rồi, em có tiền để cho anh mượn mấy triệu để anh đi khám, hay là mượn mấy chục triệu anh đi khám. Nó lộ rõ cái bộ mặt cáo già của nó ra ngay. Không, tôi nói thật đấy. Tôi nói cái đấy là mấy bà mà có ông chồng hay đi mèo mả gà đồng là vui lắm đây. À, không, nhưng mà tôi nói thật. Đó, nó lộ rõ cái bộ mặt của nó ra đây là gì? Chúng ta bảo bệnh ung thư giai đoạn cuối nó đã thay đổi sắc mặt rồi, nhưng chưa hành động. Chúng ta nói một thêm một chút nữa là gì? À, con vợ của anh có đồng nào nó rút hết tiền, nó đi làm ăn thua lỗ hết rồi, bây giờ nhà cũng chẳng còn cái gì nữa, em có cho anh mượn mấy chục, mai khi anh đi khám xem anh chữa bệnh em thế nào. Y rằng mà xem, anh ơi tiền còn đâu nữa, hết rồi, không còn, em không còn nữa. Và ngày mai chúng ta thôi có thể ngày hôm đấy gọi điện thì gì, nó vẫn còn á. Nó vẫn còn sao? Nó vẫn ở đấy nói chuyện, có thể nó vẫn chưa bỏ mình ngay tại chỗ. Thì nhưng mà đến ngày mai các vị cứ gọi điện lại mà xem, thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Biết tay luôn mà. Hoặc nghe chuông đổ tút tút là gì, nó nhấn cái, nó nhấn trật một cái là gì, mất. Gọi vài lần thì y rằng thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Chết chưa? Chết. Bây giờ chỉ có gì, bà vợ của mình ở nhà là chung thủy nhất, là yêu thương nhất, những đứa con của mình là tài sản quý giá nhất. Cho nên ở đây mới nói gì, phải hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu ở đây không phải là, tôi nói với các quý vị, không phải là ngồi cứ phải ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật, ngồi tụng kinh tư lự như thế này mới là hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu ở đây tùy theo từng trường hợp, từng điều kiện, từng hoàn cảnh, từng con người, tức là từng vị hành giả. Ai còn đang mắc bệnh nào thì hãy xem cái bệnh của mình ở đâu để mà chữa. Người mà bệnh hay cờ bạc thì phải hồi quang phản chiếu là cờ bạc. Các cụ ngày xưa nói cái câu gì rất hay nhỉ? Cờ bạc là gì? Là bác thằng bần, cửa nhà bán tất, bước chân vào tù. Hay người ta gọi cái người ham đánh đề gọi là gì? Đánh đề ra đê mà ở đó. Hôm nay có thể trúng máy mua nhà lầu xe hơi, nhưng ngày mai thì hết sạch luôn. Đây dưới cổ đông đây này, chú lái xe của thầy đã kể là mấy năm trước có cái chú ở dưới gần nhà của chú ấy, đánh đề gần như ngày nào cũng được, mà không biết lúc đó nó vận đỏ nó đến gần như ngày nào cũng được. Có ngày nó đến hàng, nó được hàng mấy tỷ luôn. Nó mua nhà, mua xe rồi các thứ vân vân. Nhưng chỉ có một năm sau thôi, hết một năm đấy. Sang năm sau một cái thì bây giờ phải bán cả nhà, cả cửa rồi còn phải trốn cả ở gia đình. Ngày bố chết còn không dám về nhà, trốn vào trong miền Nam để trốn chui trốn lủi để sợ gì ạ? Sợ chủ nợ nó đến đòi nợ. Chúng ta thấy không? Các cụ nói ngày xưa đâu có sai. Đánh đề ra đê mà ở. Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán tất, bước chân vào tù. Đó là việc xấu. Hồi quang phản chiếu lại, mình còn có cái đấy, cố gắng về bỏ đi. Không ai làm giàu được bằng cái đấy đâu. Nếu mà mình còn nghiện rượu, rượu đem đến sự gì, khổ đau cho gia đình, cho vợ con, cho bạn bè, cho người thân, cho người tin tưởng mình cũng đem gì, bỏ đi. Ham mê của lạ, thích bỏ vợ, bỏ con, dối vợ, dối con để đi gì, đi với gái gú ở ngoài. Ở ngoài xã hội mất tiền, mất của, lại mang bệnh vào thân. À, một ngày nào đó thì sức cùng lực kiệt, chẳng ai chăm sóc mình ngoài vợ con cả. Thế bỏ đi. Đó gọi là hồi quang phản chiếu. Nếu mà biết tu tâm dưỡng tính thì càng tốt. Mấy năm nay từ khi giảng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, có rất nhiều các ông đấng mày râu. Các bà thì thôi tôi không nói, nhưng các ông đấng mày râu. Có những người đã làm chức sắc rất cao ở trong quân đội, trong ngành công an, trong ngành an ninh, cũng đã hồi quang phản chiếu. Có những người còn đăng chức, đăng quyền cũng hồi quang phản chiếu và tu tâm dưỡng tính, lấy lời Phật dạy, lấy lời Bác Hồ dạy. Lấy lời Bác Hồ dạy để gì ạ? Để sống là một cán bộ, một đảng viên chính trực, không tham ô, không hối lộ, không cửa quyền, yêu thương gì người dân, yêu thương chính những người thân của mình. Đó, đó là làm theo lời Bác dạy. Làm theo nay lại thêm làm theo lời Phật dạy, nó sống gì? Tập sống từ bi hỷ xả. Một ngày ăn chay, một tháng ăn chay, hai lần mùng một ngày rằm. Và đó bắt đầu nghe Pháp, bắt đầu tụng kinh. Và ở trong Pháp hội này không biết có, nay các vị có đến không? Đã có mấy ông tướng quân đội và tướng bên công an đã quy Tam Bảo tại ngôi chùa này và nguyện làm Phật tử. Hôm nay không biết có không? Còn các ông tá, bà tá thì chắc đây chắc chắn nhiều lắm. Đó, năm ngoái có hai ông tướng ở dưới đường Hoàng Quốc Việt, ông tướng ông tá lên quy ở đây, quy cả nhà luôn. Pháp hội năm ngoái năm kia gì đó, hình như đầu năm kia thì phải đó. Và là còn cả nhà đăng ký nhập tháp ở đây nữa. Có xuất được xuất được chia sau khi mà xả bỏ báo thân mình ở ngoài thế gian gọi là chết đó. Vì cấp tướng trở lên là có ở trong quân đội là được xuất ở ngoài chỗ nghĩa trang Mai Dịch chứ. Có phải Mai Dịch không nhỉ? Cái gì ở chỗ ấy Mai Dịch đúng không? Ở chỗ Mỹ Đình đi sang ấy, có phải Mai Dịch không nhỉ? Đúng hả? Đấy, có chỗ ở đó rồi nhưng mà nhất định đem trả lại cho nhà nước, đi lên chùa với Phật, lên chùa với thầy để còn khi mà chưa được giải thoát thì còn được nghe kinh. Và nhờ nghe kinh một ngày nào đó chúng con gì mong được về với Phật sớm. Đó, một lão tướng quân đội mà còn gì ạ, khi ngộ Phật rồi còn hiểu Phật như thế, cả đời cống hiến gì cho dân cho nước rồi, bây giờ về lo cho bản thân. Còn ở trong hội trường này á, có nhiều những rất rất nhiều, kể cả bên nữ cũng có. Các cấp ta, cấp úy quân đội bây giờ nghỉ hưu rồi, các vị thì dành thời gian để học Phật, để tu tâm dưỡng tính, đem cái sự thanh tịnh đến cho bản thân, góp phần xây dựng xã hội ngày một tốt hơn cũng rất là nhiều. Cho nên ở đây mới gọi là chư vị hành giả hồi quang phản chiếu. Người nào còn nghiện ngập cái gì thì bỏ đi, người nào không nghiện ngập cái gì thì hồi quang phản chiếu để làm gì ạ? Để cho tâm mình ngày một sáng gì ấy? Ngày một sáng ra. Đó. Cái đạo của mình á, ngày nó một gì? Một sáng ra, một lớn thêm. Cái đức của mình á, ngày nó một gì? Dày thêm, một lớn thêm. Tâm đạo mà sáng thì phúc đức sẽ tự nhiên trưởng thành. Giống như cái cây á, các quý vị, cái cây mà nó ở cái nơi đất tốt á, nó đã mọc ra khỏi đây đất tốt rồi thì cứ theo gì? Theo ngày tháng năm mà nó lớn gì? Nó lớn lên, nó trưởng thành thôi. Đó. Cho nên ở đây mới nói là phải hồi tâm, chư vị hành giả phải nhiếp tâm mà hồi quang phản chiếu, tức là xem lại những việc làm của mình, những lời nói của mình, những hành động của mình đã đúng hay chưa. Đúng rồi thì nuôi nó lớn thêm, còn chưa đúng á, thì phải bỏ ngay, phải thay đổi ngay từ cái sai vào cái đúng. Phải luôn nhớ tới sự khổ đau, rồi tiếp tới là gì? Đi thêm một bậc nữa muốn thoát ly sinh tử ở trong luân hồi lục đạo, trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh này á, thì đi thêm một bước nữa, đó là phải gì? Phải luôn nhớ tới sự khổ đau sinh tử đã bao đời mà khởi tâm gì? Lìa bỏ. Đó, chúng ta thấy không? Hướng tới một bước cao hơn nữa, đó là phải luôn nhớ tới sự khổ đau sinh tử đã bao đời mà khởi tâm lìa bỏ. Từ vô thỉ kiếp đến nay, chúng ta trôi lăn, chúng ta lặn hụp mãi ở trong ba đường ác đạo và ba đường gì trung đạo ở trong lục đạo này. Ba đường trung đạo đó là trời, người và Atula, tức là phúc có, cho nên gọi là trung đạo. Còn ba đường ác đạo thì ba đường cùng cực ở bên dưới, đó là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Chúng ta thấy làm kiếp súc sinh có sướng không các quý vị? Có không? Chúng ta ai mà cứ xem những cái clip, những cái đoạn mà họ quay về những cái con vật bị giết, chúng ta thấy những con bò bị đưa vào lò mổ, những con lợn bị treo móc ngược và chuẩn bị mổ bị giết đó, và những con trâu mà chuẩn bị giết đó, chúng ta thấy mỗi một bước tiến nó tiến tới lò mổ, mỗi một bước đi tiến tới lò mổ là gần với sự gì? Gần với cái chết hơn, xa rời cái sống và gần với cái chết hơn. Nhưng nó gì? Nó muốn sống có được không? Có được không? Lúc đó nó sợ, nó bảo rằng thôi đừng giết tôi, đừng giết tôi. Nhưng có nói được không? Không nói được. Chỉ biết sợ và chỉ biết lồng, chỉ biết muốn chạy thôi. Nhưng có chạy được không? Không chạy được. Con lợn, con gà, con chó, con cá ở trong gì? Con lợn thì ở trong gì? Ở trong bu, trong rọ. Con chó cũng vậy, con cá thì ở trong gì? Trong lồng, trong chậu, con chim thì ở trong lồng. Và con trâu thì bị, con bò thì bị dắt cái gì? Buộc dây dắt mũi rồi, làm sao mà chạy được nữa. Cho nên chúng ta thấy làm kiếp súc sinh đâu có sung sướng gì. Nếu mà con thú ở ngoài thế giới loài động vật hoang dã, chúng ta thấy cũng có tự do không? Có không? Không. Con lớn thì bắt con gì? Con nhỏ. Con mạnh thì hiếp con yếu. Mà con lớn thì thường đi tìm con nhỏ để bắt làm mồi để gì? Để ăn. Cho nên con nhỏ cũng luôn luôn lo lắng. Mà con lớn á, có lo không các quý vị? Có lo con gì không? Có lo con gì bắt không? Lo con gì? Lo con người đó. To như con voi, mạnh như con sư tử, con hổ, con báo. Ở trong rừng nó được gọi là chúa sơn lâm, nhưng nó vẫn phải lo một con gì? Một con người. Lo trên nó. Còn con voi và con sư tử nó mạnh nhất rồi, nó đi theo đàn nó mạnh nhất rồi. Nhưng con người, vài con người hoặc một con người thôi cầm khẩu súng trên tay, nó có thể hạ được cả một đàn sư tử, cả một đàn voi. Đó. Cho nên nó vẫn lo một con người. Đấy, chúng ta thấy không có gì sung sướng kiếp súc sinh cả. Còn vào kiếp ngạ quỷ như trong kinh Đức Phật nói, khổ đau vô cùng. Đó. Khổ đau vô cùng, các quý vị lúc nào cũng nghĩ tới ăn, nhưng mà không có mà ăn. Chúng ta cứ nhìn những người ăn xin ăn mày lang thang đầu đường xó chợ què quặt và bệnh tật đó, chúng ta thấy không? Họ muốn ăn no một bữa thật ngon, nhưng có phải lúc nào mong cũng được không các quý vị? Không có. Gặp người qua đường hảo tâm, cho họ dăm ba đồng hay cho họ một cái gì đó ngon ngon được ăn, họ mới ăn ngon. Bằng không chúng ta thấy, các vị, hôm rồi tôi xem một cái clip là gì? Ở trong một cái quán bán phở, bán thức ăn á, họ đem cái khách họ ăn không hết. Ăn không hết, họ dồn những cái bát phở, bát bún nó vào là họ đổ vào trong cái sọt rác. Và ngay lập tức có một bà cụ già khoảng độ 70 tuổi, ăn mặc rách rưới, đi sang và bới sọt rác và nhặt từng cái sợi bún, sợi mì và cái sợi rau còn thừa lại, đã đổ vào sọt rác rồi nhá. Bới lên và để vào trong gì? Trong cái bát của mình và ngồi ăn tại chỗ như vậy. Chúng ta thấy không? Đó là hiện thân của quỷ gì? Của quỷ đói. Thân thì được thân người, nhưng cái phúc báo không được gì như con người, cho nên phải gì ạ? Phải đói khát khổ sở như vậy, chẳng khác gì kiếp quỷ cả. Nhưng tất cả đó đều là do nhân gì? Dân mình tạo ra. Đời trước mình tạo ra do keo kiệt bủn xỉn. Đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với tổ tiên, đối với người thân của mình mà keo kiệt bủn xỉn. Bây giờ nếu trong hội trường này hoặc bất cứ có một Phật tử nào, có một người nào đối với cha mẹ của mình mà còn keo kiệt, còn bủn xỉn, ngày cha mẹ, ngày giỗ, ngày Tết mà còn không dám mua một cái đồ ngon ngon để cúng tổ tiên, những ngày sinh nhật hay là những cái ngày đặc biệt trong gia đình nhà mình mà còn không dám gì, dám mua gì một chút thức ăn ngon ngon để dâng lên cha mẹ, vì mà tiền khi có để ở trong gì, trong két, trong kho, trong nhà, mà vì cái lòng keo kiệt bủn xỉn mà, thì như vậy sau khi chết đi sẽ, nếu mà có làm một chút việc phúc khác á, thì được sinh làm người, nhưng mà làm những người gì thiếu thốn, ăn xin ăn mày lang thang như vậy đó các quý vị. Nhân nào thì quả đấy, rành rành không có sai. Đấy, tôi lấy một cái gì, một cái hiện tướng của ngạ quỷ, đó là thân người nhưng mà cái khổ gần bằng quỷ, gần bằng quỷ đói, để cho chúng ta thấy Cho nên làm ngạ quỷ không có một chút sung sướng gì. Nếu mà vào địa ngục thì còn khổ hơn nữa, còn bị hành hình nữa. Chúng ta thấy cái người ăn xin ăn mày lang thang ngoài đường như vậy á, họ còn được tự do muốn đi đâu thì đi. Nhưng còn mà người bị đi tù đi tội á, bị giam ở trong ngục tối rồi, có muốn đi đâu được không các quý vị? Không được, mất hết tự do. Cho nên họ còn khổ hơn. Có thể ở đấy họ không phải mỗi ngày họ được một bát cơm, một bữa được bát cơm chẳng hạn, vân vân. Không bị đói nhưng bán xin, nhưng mà mất hết tự do, không nhìn thấy ánh sáng. Hoặc nếu có nhìn thấy ánh sáng đi chăng nữa thì một chốc nát lại phải đi vào trong bóng tối. Cho nên á, cái khổ của những người bị tù tội, nó mất hết tự do, nó còn khổ hơn bán xin ăn mày. Cho nên á, đấy, khổ của địa ngục á, so với ngạ quỷ nó còn hơn gấp gì? Gấp bội lần như thế. Cho nên đấy là ba đường xấu, ba đường ác. Ba đường ác đạo gọi là tam đồ vậy, ác đạo vậy các quý vị. Cho nên ở đây mới nói là gì? Phải luôn luôn nhớ tới những sự khổ đau sinh tử đã bao đời mà khởi gì? Mà khởi tâm lìa bỏ. Chúng ta phải chán nó. Chúng ta phải khởi sinh cái tâm chán cái vấn đề sinh tử khổ đau đã bao đời này rồi á. Hôm nay có thể mình đang nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi. Nhưng ai dám chắc rằng ngày mai chúng ta không còn cái gì trắng tay chí linh. Biết trắng tay chí linh là gì chưa? Hả? Tức là trong sạch sành xanh của cải bán tất chẳng còn một cái gì cả. Đã ví dụ, các vị có thấy không? Vừa qua, bằng cái sự lãnh đạo rất là tốt của gì? Của một số lãnh đạo cấp cao của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ chúng ta. Chúng ta thấy 1-2 năm nay có rất nhiều những vị quan tham suy đồi đạo đức khi còn ngồi trên cái ghế công chức nhà nước, các ban bộ ngành trung ương, thậm chí là bộ chính trị. Một cái điều mà từ trước đến nay chúng ta thấy gì? Từ trước đến nay những người mà cứ gọi là ủy viên bộ chính trị gần như là họ có một cái kim bài miễn tử, không bao giờ bị điều tra. Nếu có làm một cái lỗi gì đây chăng nữa thì chỉ có gọi là xin gọi là cho đi về, nghỉ mất chức và đi về thôi. Trước đây tiền từ năm 1945, từ khi tuyên ngôn độc lập của đất nước chúng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên ngôn ở phát biểu bài tuyên ngôn độc lập ở tại Ba Đình Hà Nội, lịch sử của chúng ta thấy cũng có mấy vị, đâu hai vị ở trong ủy viên bộ chính trị mất chức. Nhưng có bị đi tù không? Không, mà chỉ có gì? Năm ngoái chúng ta mới thấy cái điều mà từ trước đến nay. Rồi thậm chí cả những lão tướng của ngành gì, ngành an ninh. Từ trước đến nay chúng ta thấy có bao giờ mà lão tướng của ngành an ninh mà bị chính những cấp dưới của mình, bị những đồng chí của mình, những cấp dưới của mình còng tay khóa số 8 không? Không có. Từ trước đến nay không bao giờ có chuyện đó. À, từ trước đến năm ngoái không bao giờ có chuyện đó. Không có. Mà họ chỉ có đi bắt người khác thôi. Chính vì từ trước đến nay chưa có, từ trước đến năm ngoái chưa có, cho nên họ mới nghĩ rằng cái ngành của mình chỉ có đi bắt người chứ có ai dám bắt mình. Vì vậy mà có người làm rất nhiều việc sai. Nhưng mà bằng cái sự chỉ đạo tài tình của Tổng Bí Thư, của cả hệ thống chính trị của chúng ta bây giờ, chúng ta thấy ai làm sai cũng phải gì đưa ra ánh sáng hết. Cho dù người đó là gì? Là trước đây chuyên đi bắt người, nhưng bây giờ nếu làm sai thì sẽ bị người bắt gì? Người bắt lại. Cho dù người là cầm cái kim bài miễn tử, trước đây theo người ta nghĩ là ủy viên bộ chính trị là kim bài miễn tử, nhưng bây giờ có miễn không? Không miễn. Giống người phạm tội, giống dấu cho là bộ chính trị cũng gì như thường dân. Cho nên chúng ta thấy bắt xong đem giam, xong tra khảo và trong xử công khai trước gì? Công khai trước gì? Truyền thông của đại chúng, của nhà nước và của quốc tế, không có giấu giếm cái gì cả. Đó là cái điều tiến bộ đặc biệt của gì? Của Đảng, của nhà nước chúng ta. Chúng ta thấy. Vì vậy mà chúng ta phải có niềm tin. Cũng phải có cái niềm tin. Một mai đó đất nước chúng ta nó gì? Mỗi một ngày theo chiều hướng tốt lên. Phật tử chúng ta như vậy cũng phải có đóng có góp cái phần cống hiến cho cái sự tiến bộ của gì? Của đất nước chúng ta, của dân tộc chúng ta, cái sự phát triển phồn vinh của đất, phồn thịnh của đất nước chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta thấy đấy, trước khi mà chưa vào tù thì chúng ta thấy họ hô mưa gọi gió, nhưng khi bị gì ạ, bị phát hiện ra rồi ạ, cái phúc mà ăn hết, anh ăn hết chứ có gì đâu. Khi anh gì, vì sao anh được làm quan, vì sao anh được gì ạ, anh có được gì, bổng lộc, nhà cao cửa rộng, anh có tiền nhiều của lắm. Vì Đức Phật nói trong kinh Nhân Quả, nói đời trước anh tích phúc nhiều thì đời nay gì, cái phúc đó đến với anh nhiều. Nhưng anh do đời nay vì sao mà anh lại ăn hết trong một đời, chưa hết một đời anh đã ăn hết rồi, ăn uống nhậu nhẹt, một bữa đãi nhau hàng tỷ đồng, vài tỷ đồng. Cách đây năm ngoái tôi đọc một cái tờ báo, một cái tờ báo chính thống của Việt Nam, Hà Nội đấy nhá, một bữa mấy vị doanh nghiệp mời mấy quan chức nhà nước ở một cái tỉnh lẻ thôi, cái này nó tế nhị, các vị có thể về tìm lại cái bài báo 2015 thì thấy cái đó, báo nó vạch ra Hà Nội, nó đưa vạch tội ra mà những vị đó sau này bị mất chức, không bị đi tù nhưng bị mất chức, bị cắt chức, mấy cái vị đó quan chức nhà nước ở một tỉnh đi ăn một cái bữa tiệc. Một cái bữa tiệc đó các quý vị biết không, nhà báo họ phanh thui ra, họ chụp cả cái hóa đơn một cái bữa tiệc đó hết hơn 3 tỷ. Một cái bữa tiệc hết hơn 3 tỷ, có cái gì đâu. Uống thì uống toàn rượu Tây, đồ ăn thì toàn là đồ ăn gì ạ, đồ ăn đắt tiền, mà cái đó nó không tốn bằng mấy cái gì ạ, cứ một ông hai cô chuốc rượu ở bên gì ạ, ở bên cạnh, cái đó nó mới là tốn tiền, nó khổ thế. Nhưng mà một quan chức nhà nước không thể đi như vậy được. Và mấy năm trước tôi còn biết là có một cái vụ này, là có một ông mà đang ủy viên Trung ương Đảng, thậm chí là gì, khóa tới là cơ cấu là ủy viên Bộ Chính trị, đi công tác vào tỉnh đằng trong, đi ăn cơm, hai cô gái ngồi hai bên rót rượu, và không biết như thế nào đó, chơi nhau hay như thế nào tôi không biết, tôi không rõ. Nhưng mà xong rồi có cái ngay ngày hôm sau, cái cuốn băng mà ghi ông như vậy ngồi giữa như thế này, hai cô gái hai bên ngồi cứ kẹp vào đùi của ông này, này là chuốc rượu cho ông ấy uống, đưa cho Tổng Bí Thư, lúc đó là Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, lúc đó là cụ Tổng của chúng ta là cụ Nông Đức Mạnh, chết luôn. Một ủy viên Trung ương Đảng, một cán bộ cấp cao của Đảng, của nhà nước mà sa đọa như thế. Ngày xưa Bác Hồ của chúng ta và các gì ạ, và các chiến sĩ lão thành cách mạng của chúng ta ngày xưa, các cụ lão thành cách mạng chúng ta đổ xương đổ máu ra là để cho gì ạ, cho thế hệ sau của mình nó gì ăn chơi trác táng như vậy sao? Không có. Cho nên ngay lập tức là về gì, xóa ra khỏi danh sách vào ủy viên Bộ Chính trị khóa tới, xóa ra khỏi danh sách ủy viên Trung ương Đảng khóa tới, mà mất cái danh sách vào ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị rồi thì chỉ có về gì, về vườn thôi. Về vườn xong rồi suy nghĩ nhiều quá, mấy tháng sau và bị đột quỵ, và mấy tháng sau nữa là chết. Ăn hết phúc của mình mà. Cho nên các quý vị, kể cả sư cũng vậy, cũng không nên gì hưởng hết cái phúc báo của mình trong một đời này. Quan cũng vậy, không nên hưởng hết phúc báo của mình trong một đời này. Dân cũng vậy, không nên hưởng hết cái phúc báo của mình trong một đời này. Mình phải tích phúc, làm cái gì cũng phải tích phúc cho bản thân. Đó, phải tích phúc cho bản thân, đừng có hưởng hết. Đó, cho nên ở đây là một cái bài học, một cái bài học cho tất cả chúng ta, kể cả chúng tôi cũng vẫn phải gì ạ, phải luôn luôn ghi nhớ và phải học, phải luôn luôn phản tỉnh lại gì, tại tâm mình, tại việc làm hành động của mình. Và đặc biệt ở đây gì, nếu chúng ta muốn thoát ly sinh tử, Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển, và ở đây bài khai thị này chúng tôi rút ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật, mà nói rằng thì mình phải luôn nhớ tới khổ đau sinh tử đã bao đời để mà lìa bỏ, và phải thường gì nghĩ về cảnh giới thanh tịnh ở Tây Phương Cực Lạc để phát nguyện đi về. Vì chúng ta là hành giả tu theo tịnh độ mà, thì chúng ta luôn nghĩ tới cảnh giới thanh tịnh Tây Phương ở Cực Lạc, cõi Cực Lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây để phát nguyện đi về. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng á, người hành giả mà được vãng sinh về đó thì vĩnh viễn không bao giờ bị sinh tử luân hồi khổ đau nữa, tuổi thọ thì vô lượng bằng tuổi thọ của A Di Đà Phật, không phải sinh ra từ bào thai cha mẹ, mà hóa sinh từ hoa sen ở trong gì, trong ao cửu phẩm, hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh, thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Đó là chín phẩm hoa sen do cái đại nguyện và thần lực của Đức Từ Phụ A Di Đà tạo ra để nhiếp thủ tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới, nghe thấy danh hiệu của Ngài, phát nguyện được sinh về thế giới Ngài, sau khi xả bỏ báo thân ở khắp 10 phương thế giới, đều được A Di Đà Phật phóng đại quang minh hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của người đó về thế giới của Ngài. Thần thức được gì? Được Ngài gì? Cho nương vào hoa sen ở trong cửu phẩm ấy, có phúc thì lên, có phúc có đức tu tâm dương tính tốt thì lên 3 phẩm bậc thượng, vừa vừa thì 3 phẩm bậc trung, mà yếu yếu hơn thì 3 phẩm bậc hạ. Và Ngài gá cái thần thức của chúng ta vào trong một đóa hoa sen, trong vô vàn, vô lượng, vô số bất khả tư nghị, bất khả xưng, bất khả thuyết những đóa hoa sen. Mỗi đóa sen đều có một bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới ấy. Và chúng ta thấy, nếu mà chúng ta chán bỏ cái cảnh gì ạ, muốn xa lìa, muốn chán bỏ cái cảnh sống đau khổ thế giới xa bà này, để nhớ tới Tây Phương Cực Lạc, hướng tới Tây Phương Cực Lạc thanh tịnh đó để phát nguyện đi về, một lòng niệm Phật, tin sâu nguyện thiết, chỉ niệm danh hiệu của A Di Đà Phật, chỉ cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không cầu sinh đi thế giới nào khác, thì sau khi xả bỏ báo thân được gọi là đới nghiệp vãng sinh. Khi đới nghiệp vãng sinh về đó rồi thì vĩnh viễn không bị sinh tử luân hồi khổ đau như thế giới này nữa. Cho nên ở đây mới nói, mà nói là gì, đoạn tiếp theo mới nói là làm được như thế, thời đâu khác gì người trong cõi Phật. Nếu chúng ta tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu của Đức Phật, không nghĩ tới những việc gì khác, chỉ nghĩ tới thì A Di Đà Phật, không nghĩ tới những việc gì tham sân si ở thế gian, chỉ nghĩ tới cảnh giới thanh tịnh Tây Phương Cực Lạc, và nghĩ tới thanh tịnh tâm mình mà niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương thôi, thì đó gọi là người làm được như thế. Thì đâu khác gì ở trong cõi Phật, thân tuy đang ở thế giới này nhưng tâm chúng ta đã ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, không đau khổ, không phiền não, không tham lam, không sân hận, không si mê, không kiêu căng ngã mạn. Tất cả những cái việc đó chúng ta không khởi và không làm nữa, không nói nữa, không hành động, không nghĩ ở trong tâm nữa, thì khác gì người ở cõi Tây Phương Cực Lạc đâu. Chỉ có chờ một ngày xả bỏ báo thân, mãn báo thân này, A Di Đà Phật đến trước mắt chúng ta và nói và cười nói với chúng ta gì ạ? Ta đợi con đã lâu rồi, thôi đi với ta. Và chúng ta gì? A Di Đà Phật. Thế và đi thôi. Trong một tích tắc, trong một cái búng móng tay tách thế này, chúng ta đã ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Còn cái tấm thân này bỏ lại cho gì? Cho thế nhân, cho vợ, cho con, cho người thân. Chúng ta muốn làm cái gì thì làm. Lúc đấy chẳng cần phải trợ niệm nữa các quý vị ạ. Thân đã về đó, tâm đã về đó rồi, thức đã về đó rồi, thì cái thân bên này nó làm gì, kệ xác nó cũng chẳng cần trợ niệm. Nhập tháp cũng được, đem ra đồng bỏ chôn cũng được, đem ra hỏa táng cũng được, hoặc đem ra vứt cho cá ăn được, hoặc đem ra gì ạ, đem thì hiến xác vào trong trong bệnh viện để cho nghiên cứu cũng được, chẳng ảnh hưởng gì cả. Nhưng một điều quan trọng đó là tâm chúng ta phải còn sống đã như ở Tây Phương rồi, thì sau khi vừa cắt đứt mạng sống ở thế gian này, tức là vừa ngừng thở, không thở nữa, thì thần thức đã ở Tây Phương Cực Lạc. Ngay trong một niệm chúng ta chưa gì đứt hơi thở, A Di Đà Phật đã đến rồi, và chúng ta thì cười và chắp tay, A Di Đà Phật đã đến rồi, thôi chào mọi người, tôi đi đây. Không phải tôi nhá, tôi chưa đi được. Tôi mà bây giờ mà đi thì các quý vị ở đây nháo nhác hết. Bây giờ tôi bảo tôi đi đây mà thì thấy rơi cây mic cả choảng một cái và vẫn tôi cứ thế này. Thế các vị có cái bỏ chạy hết một nửa. Cho nên tôi nói tôi đi đây là nói một ai đó. Chỉ cần như một ngày nào đó tôi cũng phải hướng tới như thế. Hoặc nằm hoặc là ngồi, ít nhất là gì phải được ngồi. Còn đứng được thì mà biểu diễn đứng được á, như cư sĩ Thường Phúc hay mấy cư sĩ mà đứng bán sinh, hay là như sư bà ở trong trong tu viện ở trong Đồng Nai á, đứng mà ra đi á, biểu diễn được như thế là quý nhất. Không thì ít nhất cũng phải ngồi trên bộ đoàn mà ra đi, biết trước ngày giờ mà ra đi, hoặc ngồi trên bộ đoàn mà gọi mọi người đến, kể cả không biết tới, bất cứ một lúc mà ngồi nào đến A Di Đà Phật đến rồi bảo thôi chào mọi người nhá, tôi đi đây. A Di Đà Phật, bye bye các quý vị nhá. À, thế. À. Cho nên ở nói gì? Làm được như thế, tuy còn ở trong quãng đời sinh tử mà chẳng bị buộc ràng. Đó. Phải tập như thế. Hướng tới như thế. Đó. Tinh thần thoát tục, sạch hết khổ đau. À, nếu tâm chúng ta mà luôn luôn nghĩ tới Phật, nhớ Phật, niệm Phật, không nghĩ tới những việc tham sân si, ác trược của phiền não, của thế tục, thế gian á, thì chúng ta thì tuy còn ở quái này nhưng mà giống như đang ở quái Phật rồi. Tuy còn sống ở đời sinh tử nhưng không bị buộc ràng nữa. À, nghiệp thân đến lúc nào thì chúng ta trả lúc đó. Không sợ chết, không mong cầu. À, ốm không cầu gì khỏi bệnh. À, chết không sợ. Vì chúng ta thì có thân thì Đức Phật nói có thân thì có bệnh, có sinh thì có già, có bệnh và có chết. Nhưng điều quan trọng chết chúng ta đi về đâu? Nay chúng ta biết chết chúng ta về Tây Phương, thì cái việc sống chết là lẽ thường tình của thế gian. Chẳng có cái gì mà phải đau khổ, phải lo lắng, phiền não, phải ràng buộc cả. Cho nên như vậy gọi là tuy còn ở trong cái đời này mà không bị gì, mà chẳng bị buộc ràng, tinh thần thì thoát tục, hết sạch khổ đau. À, còn sống thì thân tâm an tĩnh. Cái chúng ta thấy những cái bậc tu hành, những bậc chân tu á, còn sống thì cái thân tâm của họ rất là điềm đạm và rất là thanh tịnh, rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát, đúng không? Mỗi bước đi của họ thì rất là nhẹ nhàng và thảnh thơi. Còn chúng ta thì bước đi làm sao? Tối nay thôi, chiều nay thôi. Nhìn chúng ta chạy ra xe thì tôi sẽ biết là chúng ta có giải thoát hay không. À, không được có cười, tôi nói thật đấy. Tất ta tất tưởi, vội vội vàng vàng. Nó thể hiện cái gì ạ? Cái oai nghi, cái tế hạnh của chúng ta. Nó thể hiện cái tâm ở trong bước đi, nó thể hiện cái gì? Cái tâm của chúng ta. Ngày xưa các cụ có cái ví gì, chân đi cái gì? À, cả kheo, cả nhắc hay cái vòng kiềng cái gì đấy. À, tôi không nhớ cái đó. Nhưng có nghĩa người ta nhìn tướng. Cái tướng người nào mà nhìn nó cứ tất tưởi, cứ vất vả, cái người đó khổ cả đời các quý vị. Chỉ có bao giờ chúng ta biết tu, biết gì, biết dừng lại cái tâm, thì đương nhiên mọi cái hành động nó cũng sẽ dừng lại. Ngày xưa tôi cũng tất tưởi lắm. Nhưng bây giờ các vị thấy tôi gì? Cũng một phần đỡ đi, nó thong dong hơn một chút, tự tại hơn một chút. Nói năng á, nó cũng gì? Cũng chuẩn mực hơn một chút. Lời nói hành động á, nó cũng gì? Khá hơn ngày xưa một chút. Mỗi ngày nó khá hơn một chút, như vậy là tốt rồi. Do sao mà được? Do tu mà được, do hành mà được, do học Phật mà được, do tu Phật mà được, do làm theo lời Phật dạy mà được. Đó, cho nên á, đấy gọi là còn sống thì thân tâm an tĩnh. Mãn thân này ắt đến Tây Phương. Ắt đến Tây Phương tức là tất nhiên chỉ có đến Tây Phương thôi, không có đến một thế giới gì, không đến một thế giới khác. Chúng ta muốn như vậy không? Ai muốn như vậy giơ tay thật cao xem nào, để cho A Di Đà Phật nhìn thấy. A Di Đà Phật lạy ngài nhìn thấy đây, tất cả những chúng sinh ở dưới giơ tay thật cao là muốn về với ngài đó. Sau này họ bán báo thân này, xin ngài hãy đón họ về đi, về Tây Phương A Di Đà Phật. À, đó. Đấy, muốn thì ai cũng muốn, nhưng mà nghe cái đoạn câu cuối đây này, muốn được như thế tất chẳng phải từ bên ngoài mà có. Các vị có hiểu không? Tức là không phải tôi đem đến cho các quý vị, không phải là Thích Ca gì là Phật đem đến cho các quý vị, mà phải do từ đâu? Đó chỉ là quang minh của bản tính tỏ lộ mà thôi. Thấy không? Cái quang minh của bản tính ở đây đó chính là gì ạ? Là bản tính này là tương đồng với bản tính của A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật và vô lượng chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai đều một cái bản tính ấy. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm mới gọi là, mới nói là gì? A Di Đà Phật chính là tâm ta chính là A Di Đà Phật. Cho nên ở đây mới nói là gì? Muốn được như thế tất phải chẳng từ bên ngoài mà có, tức là không phải do bên ngoài. Cái chúng ta tụng kinh niệm Phật, học Phật, ngồi ở đây, tất cả đều là phương gì? Đều là phương tiện để diệt trừ bản ngã, diệt trừ tham sân si từ vô thủy câu uế trong gì? Tập khí, trong ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta. cho nên chúng ta mới phải đến ngồi đây. Còn chúng ta hết sạch rồi, đâu phải đến ngồi đây nữa. Chúng ta đến ngồi đây để làm gì? Để nghe Thầy giảng về ý nghĩa, mục đích. Muốn thoát ly sinh tử, phải hiểu được ý nghĩa sinh tử đời này là gì. Bản chất của nó do tham sân si mà thành. Muốn đạt được mục đích vãng sinh Tây Phương là gì? Phải tín tin sâu, nguyện thiết, thực hành trì niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Phải biết bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện. Phải xả bỏ được cái tâm của mình, xả bỏ cái tâm tham của mình. Chúng ta phải biết gì ạ? Biết cống hiến, biết hy sinh những cái riêng tư của mình để cúng dường tam bảo, để làm những việc phúc thiện, thì mới gì? Mới gieo phúc, gieo trồng cái cội phúc được cho bản thân mình. Trong kinh A Di Đà Đức Phật nói gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Tức là người muốn sinh sang thế giới đấy phải có rất nhiều thiện, phải đầy đủ thiện căn, phúc đức và nhân duyên. Ba cái yếu tố đó nhá: thiện căn, phúc đức và nhân duyên. Thiện căn do ai trồng các quý vị? Do chính chúng ta trồng. Phúc đức do ai trồng các quý vị? Cũng chính chúng ta trồng. Và nhân duyên do ai tạo các quý vị? Cũng chính chúng ta gì? Chúng ta tạo. Cho nên ở đây mới nói là gì? Muốn được như thế chẳng phải từ bên ngoài mà có, mà đó chỉ là quang minh của bản tính tỏ lộ mà thôi. Ô, hôm nay đồng hồ nó chết à? Hả? Là gì chưa đến 10 giờ á? À, đúng không? Ô, nó vẫn còn tạch tạch đấy mà. Mấy giờ rồi? À, sao hôm qua nói có một tí mà đã 11 giờ hơn? Nay nói đã dài cả cổ mà mới có 10 giờ kém. Thế phải nạp năng lượng đã, xin lỗi các vị, thế phải nạp năng lượng đã. Đó, đấy là bài ý nghĩa của bài khai thị số 7. Xong bài khai thị số 7, chúng ta có một cái bài tán, gọi là tán gì ạ? Tán đại nguyện của Đức Quán Thế Âm, là Quán Âm Bồ Tát thần lực khôn lường. Đây là nói về về cái đại nguyện, về cái công đức thù thắng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài có thần gì? Thần lực. Thần lực ở đây là chỉ cho gì ạ? Thần thông, công đức và trí tuệ của Ngài là vô lượng vô biên, khôn lường, tức là không thể lường tính được, không thể ai có thể dùng giấy bút mà diễn tả hết cái công đức, thần thông và trí tuệ, thần lực của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên ở đây mới bài tán đây là nói về, nói về câu đầu tiên nói về thần lực, công đức, thần thông của Bồ Tát Quán Thế Âm. Câu thứ hai là nói về gì? Tướng hảo trang nghiêm của Ngài, vời vợi thân vàng phóng hào quang. Đó, tức là gì? Tán dương về, tán thán về thân thể của Ngài. Còn thân thể của chúng ta có vời vợi thân vàng phóng hào quang không? Hả? Thân của chúng ta gì? Nhăn nheo thân này. Làm sao nhỉ? Phật thì phóng hào quang, còn chúng ta làm sao? Ai có thể làm bài thơ xem nào? Nhăn nheo thân này, vạn người mê hay là chẳng người mê? Bây giờ chúng ta già rồi còn người mê như ngày xưa nữa không? Hả? Ngắm lại thân này chẳng ai mê, đúng không? Một mình lạc lối, một mình về. Hay là một mình gì? Một mình đi trên một đoạn đường, cứ một mình mà đi đoạn đường, một mình về thôi. Ngày xưa mà còn 18 đôi mươi á, đang đi bộ á, anh đi xe đạp đi qua gì? Em đi đâu? Về anh chở. Bây giờ mình vẫy mãi chả thấy anh nào nó dừng lại nó chở mình, thế mới đau. Đúng không? Đó, mấy cái ông đi qua nó nhìn thấy mình, ngày xưa 18 đôi mươi thì thấy mình đi bộ nó sẽ dừng lại, nó hỏi đường, em đi đâu, anh cùng đường, anh cho gì, em lên xe anh chở. Nhưng bây giờ mình vẫy mãi chả thấy thì ông nào nó xuống nó chở mình đi. Đó, đó, liếc qua một tí là thấy gì ạ? Mặt mũi nhăn nheo sần sùi hết rồi, nó không muốn chở mình nữa. Còn ngày xưa thì nó khác. Đó, thân thể chúng ta thì có sinh già bệnh chết. Mấy chục năm trước là đẹp đẽ, hào hoa phong độ làm sao mấy chục năm nay nhìn lại soi gương mà xem, tự chúng ta xem. Còn Quán Thế Âm Bồ Tát thì tùy Ngài thị hiện, tùy chúng sinh mà ứng thân để độ chúng sinh. Cho nên á, thân tướng của Ngài thường là trang nghiêm đẹp đẽ, trên mình thì thường phóng hào quang. Chúng ta thì phóng cái gì nhỉ? Thân mình thì thường phóng mùi gì? Mùi hôi à, đúng không? Phật Bồ Tát thì phóng hào quang, mà chúng ta ba ngày không tắm thì thường phóng mùi gì? Mùi hôi. Thân em chẳng trắng cũng chẳng xinh, em ngồi một mình mà thường phóng mùi hôi. Đúng không? Đấy, Bồ Tát thì khác, còn chúng ta thì khác. Đó. Rồi á, Bồ Tát thì biển khổ thả thuyền từ, còn chúng ta thì thuyền khổ, biển khổ thì chúng ta cứ tự bước vào, cứ tự lao thân mà bước vào, cứ dấn thân để bước vào. Bồ Tát thì thả thuyền từ ở nơi biển khổ để cứu độ chúng sinh, còn chúng ta ở nơi biển khổ thì lại tiếp tục gieo thêm nhân khổ, lại cứ lao đầu vào nó, giống như con thiêu thân vậy. Con thiêu thân nó biết là nó lao vào đèn nó chết á, thì nó không bao giờ nó lao vào, các quý vị có đúng không nào? Nếu nó biết nó lao vào đó nó chết, đời nào con thiêu thân nó cứ lao vào đèn đúng không? Nhưng nó thích ánh sáng, nó mê ánh sáng, nó nghĩ rằng á, có một thế giới tương lai ở phía trước của nó sáng sủa mở cửa ra, cho nên nó mới gì? Lao đầu vào đó. Lao vào thì cái việc đầu tiên nó bị cháy cái gì nhỉ? Cháy cái cánh, về cánh của nó rất mỏng manh, rất yếu đuối, cho nên nó gặp lửa liền là xẹt một cái là cháy hết cánh. Con thiêu thân muốn bay được thì phải có đôi cánh gì? Đôi cánh do dù yếu ớt ấy cũng đủ để mang cái tấm thân nặng trĩu của nó. Đó là thân nặng trĩu đối với nó thôi nha, đôi cánh của nó nhá. Nó vẫn bay cho nên á, cái cánh của nó mỏng manh yếu đuối như vậy, mà phải mang một cái thân nặng như vậy cho nên nó bay rất là chậm, rất là chậm chạp. Nhưng mà dù sao có đôi cánh nó vẫn bay được, nó vẫn sống được. Còn không có đôi cánh, con thiêu thân không có đôi cánh có sống được không? Nó còn kiếm ăn được nữa không các quý vị? Không. Cho nên con thiêu thân bay vào cái đèn mà bị cháy mất đôi cánh rồi thì chỉ có chết mà thôi. Chúng ta có khác gì con thiêu thân đâu, cứ nghĩ lại đi, đừng có cười con thiêu thân. Ngớm. Nhìn lại đi, nhìn lại mình đi, sẽ thấy mình có khác gì con thiêu thân đâu. Con thiêu thân á, nó lao vào đó nó xẹt một cái, nó cháy đôi cánh, nó chưa chết luôn đâu các quý vị. Đúng không? Mà nó phải gì ạ? Cái nóng ở trong đó nó cứ phải giãy giụa, nó cứ từ từ nó bò lên bò xuống, giãy giụa từ từ. Nhưng càng giãy giụa, nó có ra được khỏi cái bóng đèn đấy không? Không ra được. Cho nên vài phút sau, vài giờ sau, thậm chí là vài chục giờ sau, nó mới gì? Nó mới chết. Còn chúng ta nhìn thấy cái gì nhỉ các quý vị nhỉ? Danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy. Danh văn lợi dưỡng nó ví cho gì? Nó là một cái, ví cho như một cái đèn đối với con thiêu thân. Còn danh văn lợi dưỡng tài sắc danh thực thùy đó, quyền cao chức trọng, tiền nhiều của lắm, nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con khôn, chồng phong độ vân vân đó, tất cả cái đó Phật nhìn thấy. Chúng ta, mỗi chúng ta đều đang là một con thiêu thân đấy. Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng ta đều là mỗi một con người, chúng ta đang lao vào cái cuộc sống ngũ dục lục trần ấy, lao vào cái cuộc sống gì? Danh văn lợi dưỡng tài sắc danh thực thùy ấy, giống như con thiêu thân đang lao vào. Chúng ta tưởng nó là ánh sáng, đúng không? Cho nên các quý vị thấy thêm, sinh con ra, ai chẳng muốn cho gì con cái của mình lớn lên trưởng thành, học hành đến nơi đến chốn, học hành đến nơi đến chốn rồi thì yên bề gia thất, con trai dựng vợ, con gái gả chồng, như vậy là chúng ta mới gì? Mới vui. Ánh sáng của con người chúng ta như thế là đi đến tận cùng ánh sáng. Cuộc sống hạnh phúc của chúng ta đó là gì? Lo cho được những đứa con nó trưởng thành, học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm, con trai dựng được vợ, con gái gả được chồng, đó là mỹ mãn cuộc đời của chúng ta rồi. Nhưng mà Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng ta, mỗi người chúng ta đang lao vào cái gì ạ? cái mảnh lưới, cái rọ lưới của ma, cái rọ lưới ngũ dục lục trần của thiên ma ba tuần, chúng ta không bao giờ thoát được ra khỏi nó nếu chúng ta không tỉnh thức, không giác ngộ và không khổ hạnh tu hành để vượt qua nó, cho nên khó lắm đó. Chúng ta cười con thiêu thân, nhưng Phật Bồ Tát đang nhìn chúng ta cũng giống như những con thiêu thân kia vậy. Chúng ta là con người, chúng ta ở ngoài, chúng ta nhìn con thiêu thân bay vào, chúng ta bảo sao mà ngu thế, biết là chết mà vẫn cứ lao đầu vào. Phật Bồ Tát cũng nói với chúng ta sao mà đáng thương thế, biết là chết mà vẫn cứ lao đầu vào. Chúng ta chửi con thiêu thân là ngu thế, còn Phật Bồ Tát thì nói với chúng ta gì, sao mà đáng thương thế. Các quý vị, con còn cười con thiêu thân nữa không hả? Đó, cười đi, cười đi, cười đi, cười đi nào. Hả? Cứ cười trên nỗi đau của người khác, cuối cùng người khác sẽ cười trên nỗi đau của gì, của mình đấy. Đó, nhưng may là Phật Bồ Tát không cười trên nỗi đau của chúng ta, mà các ngài khởi luôn khởi cái tâm gì, bi thương, cái tấm lòng thương xót gọi là từ bi đó, thương xót để thả thuyền từ. À, các quý vị biết ngài thả một cái thuyền xuống đâu không hả? Mấy năm trước ngài thả một cái thuyền xuống chùa Khai Nguyên này này, con thuyền nó dù méo dù mó có còn hơn không. Biết cái thuyền ở đâu không? Đang ngồi sờ sờ đây chẳng nhìn thấy à? Cái thuyền này là Phật Bồ Tát thả xuống, nó méo mó đây mà nó có còn hơn không. À, tuy là méo mó, tuy là xấu xí, tuy nó nhỏ nhỏ, nhưng mà gì, có còn hơn không. Đó. Và các quý vị có thể là gì, trong tương lai hay ngay bây giờ, từ bây giờ trở đi, các quý vị đều có thể làm một con thuyền. À, để có thể, con thuyền to thì có thể dẫn dắt được nhiều người đi theo mình. À, để hướng Phật. Ví dụ như Phật tử lúc nãy đó, ngày xưa thì làm cán bộ thôn thì nghiện rượu, thường uống rượu, nhưng sau khi biết đến chùa thì về gì, bỏ rượu và còn ăn chay trường, mà còn mỗi khóa tu hướng được cho ít nhất cũng khoảng 30 Phật tử đến chùa. Đầu năm nay hướng được cho gì, hơn 70 Phật tử ở một cái làng quê nghèo biết đến gì, biết đến chùa. Đó chính là một con thuyền đấy. Con thuyền tuy không to, tuy không trang trí đẹp đẽ, tuy không phải là con thuyền rồng, nó chỉ là một con thuyền nan thôi, nhưng mà gì, ở trong một cái điều kiện hoàn cảnh nhất định nào đó, con thuyền nan có giá trị không các quý vị? Có giá trị, có giá trị, thực sự có giá trị đó. Cho nên mỗi chúng ta đều có thể làm những con thuyền đó. Tôi có thể gì, nói là Phật Bồ Tát tạo tôi thành một con gì, một con thuyền méo mó. Các quý vị cũng có thể thành một con thuyền hoặc méo mó hoặc là gì, chỉnh chu, đều do gì, một phần là do chúng ta phấn đấu, một phần là do sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Cho nên á, biển khổ thả thuyền từ, đó là hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng tôi mở ra pháp hội này cũng chính là thực hành theo đại nguyện của Bồ Tát, lèo lái con thuyền của Bồ Tát. Bồ Tát thì ngài tự lái được con thuyền của ngài, nhưng mà mình gì, mình xin với Bồ Tát, xin với Phật Bồ Tát là thôi, ngài cho con gieo, cho con thì tạo một chút phước, ngài cho con cầm lái một chút để con chèo thử xem nó như thế nào. Và chúng ta thấy con thuyền của chúng ta ở đây đi có tốt không? Tốt. Nhìn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, hàng năm 7,000, hàng chục ngàn Phật tử vân tập để tu tập như, để nghe pháp như này, để tu tập như này, để bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện như thế này, để cầu an đúng chính pháp như thế này, tốt hay xấu? Tốt mà. Cho nên á, chính vì Phật Bồ Tát tin tưởng ông hoan hỉ mới trao cái mái chèo cho tôi gì, cho chèo chứ. Nếu mà tôi mà chèo dở thì các quý vị hội trường hôm nay thì chắc chắn sẽ không có đông như thế này, và ngày mai và mai mãi về sau, lâu dài về sau sẽ không bao giờ đông như thế này. Tôi mà chèo không tốt thì mỗi ngày nó một gì ạ, một vài người rơi xuống biển, rơi xuống sông. Chèo mà không tốt, nó sóng nó lắc lư, nó đánh rơi mọi người đi thì pháp hội của chúng ta mỗi ngày một thưa thớt, mỗi ngày một vắng đi, tức là tôi chèo gì ạ? Tôi chèo dở rồi. Đó. Nhưng mà rất may mắn là tính cho đến thời điểm này là mái chèo của tôi cầm vẫn là vẫn tốt. Cho nên á, cho dù sóng ba đảo có bập bềnh thế nào đi chăng nữa, mọi người vẫn cái gì đi qua thế nào, thấy mọi người ngoác ngoải vẫn có thể lôi được á, lôi được lên. Giống như pháp hội cuối năm hôm nọ đấy này, hôm tháng 11 đấy, có một cái trường hợp, các vị có để ý cái hôm đấy mà có cái cô mà nó cứ ở dưới mà nó cứ thế này không? Có thấy không? Có để ý không? À, có cái gì đâu. Ông chồng mới mất được mấy, không biết mấy tuần đấy. Ông chồng mới mất được mấy tuần xong rồi thì, nhưng mà không biết thế nào, cái nhân duyên thế nào. Trước đấy còn sống tôi không biết là biết chùa Khai Nguyên hay không, hay có biết nghe pháp hay được nghe pháp bao giờ chưa. Nhưng khi ông chồng vừa mất được một thời gian ngắn, được mấy tuần hay mấy ngày tôi không rõ lắm, hôm đấy Phật tử nói mình cũng đang vội không có thời gian để nghe, nhưng mà cứ lắc lư từ dưới tôi nhìn thấy tôi đã biết hết rồi. Nhưng mà thôi mình cứ để cho họ lắc lư như vậy, kệ cho họ cứ đi ra đi vào, đi lên đi xuống. À, xong rồi bắt đầu thì giảng xong hết thời khóa tôi đi xuống, xuống rồi nó chạy theo ngay theo sau xuống, nhưng mà tôi cũng không tiếp. Nhưng mà đấy cứ ở dưới nó cứ quỳ dưới nó khóc, nó thầy ơi thầy cứu con với, con muốn quy với, con muốn quy Tam Bảo, con muốn quy với thầy, thầy cứu con với, cứ như thế. Mấy Phật tử cứ thế là khóc, và thầy ơi thầy cứu người với, tôi không nói câu gì cả. Thầy cứu người với, mấy người cứ thầy cứu với, thầy cứu đi, người ta khổ lắm rồi, tôi cũng không nói gì cả, không nói một câu gì. Tôi lên tôi đóng cửa, tôi ở trong phòng khoảng độ 30 phút đã. Ở dưới thì cứ cho khóc, cứ bỏ lăn lê, bỏ xoài và nước miếng, nước dãi là gì, nó chảy đầy, nó bôi đầy hết lên trên người, nó được nhoe nhoét, nó nằm lăn lê dưới đất, bò càng ra đấy, nhìn mà cũng đáng thương lắm. Nhưng mà chưa thương ngay. Lòng thì thương rồi nhưng mà hành động thì vẫn phải đi để cho nó gì thực sự là muốn quy Tam Bảo đã. Cho nên tôi cứ để khoảng 30 phút sau tôi mới xuống lấy một cốc nước cúng tổ ở trên ban tổ ở ban giữa ở dưới nhà thất, chỉ mấy câu thần chú vãng sinh vào đó, mấy câu thần chí chúc phúc, mấy câu thần chí chú vãng sinh vào đó, ra bảo nó uống xong một cái thì thấy nó tỉnh táo, mặt nó sáng ra hơn một chút, lúc đầu thì nhìn tái mét đỏ ngầu ra. Xong rồi thì tôi hỏi rằng ở đâu đến, thì bảo con chính là gì, là chồng của cô ấy, con vừa mới mất, con muốn đến, con nghe tiếng của thầy nhưng muốn gì, muốn tìm đến để quy Tam Bảo với thầy. Tôi bảo thật không, bảo thật. Thế là tôi bảo thế vậy thì bây giờ thầy cho quy Tam Bảo tại đây nhá. Bảo vâng, ngay ở dưới chân cầu thang luôn, chẳng cần phải vào ban Phật cả, quy Tam Bảo cho, đọc cho quy Phật 3 lần, pháp 3 lần và hồi hướng phát nguyện xong. Bảo xong rồi quy Phật rồi, từ nay trở là Phật tử, trở thành Phật tử rồi nhá, phải tu để cho gì, cho sớm được giải thoát nhé. Bảo vâng, gật đầu vâng. Bảo vâng rồi thì thôi được rồi, đi ra trả lại cho vợ cho nó còn nuôi con, để cho vợ nó bình thường nuôi con, thế là thôi xong. Mấy hôm sau thì lên chùa, hôm Tết lên chùa thì bà vợ lên chùa sáng sủa tươi tỉnh, bảo ôi dồi ôi, cảm ơn thầy, cảm ơn Phật, ơn tổ, ơn thầy gì, nhà con từ hôm về là gì không nhập vào con và không gì không quấy nữa, và hoan hỉ lắm rồi, con cũng hoan hỉ lắm đó. Thế đấy, trên bước đường, trên cái con đường chèo thuyền đi cũng có lúc gì giữa đường gặp, giữa cái biển sinh tử gặp được một vài chúng sinh như thế, mình cũng có thể đi vớt họ lên thuyền để đưa họ đi. Cho nên ở đây bể khổ thả thuyền từ Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì ngài còn lèo lái con thuyền còn lớn hơn, độ được vô số vô lượng chúng sinh. Chúng ta cũng có thể có công đức tu tập một ngày nào đó, đầy đủ công đức phúc báo, hoặc có một chút công đức phúc báo, chúng ta cũng có thể độ được chúng sinh như Bồ Tát, như chư Phật vậy. Ở đây gọi là sen, cõi sen chín phẩm cùng nguyện về Tây Phương. Đây là nói cõi sen chín phẩm là chỉ cho cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cửu phẩm liên hoa Tây Phương Cực Lạc, cùng nguyện về Tây Phương. Ở đây nói là Bồ Tát ngài cũng nguyện, Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cũng nguyện về Tây Phương. Từ vô số kiếp trước trong kinh Bi Hoa nói rằng ngài cũng là một chúng sinh ở thế giới Sa Bà của chúng ta này, ngài nhìn thấy cái sự đau khổ thế giới này, cho nên ngài mới phát tâm tu tập. Sau khi ngài tu tập chứng cái gì, chứng được tam muội, tu theo pháp phản văn, văn tự tính, đắc được gì, nhĩ căn viên thông, lục căn viên thông, cho nên ngài nhìn thấy khắp 10 phương thế giới, và ngài thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là nơi gì, là nơi rất là hoan hỷ, nơi mà gì có đức từ phụ A Di Đà Phật tận độ chúng sinh, cho nên ngài phát nguyện được sinh về đó để trở thành một vị đại Bồ Tát, một trợ thủ, một đại đệ tử của A Di Đà Phật để cùng giúp chúng sinh khắp trong mười phương thế giới về Tây phương. Cho nên á, ở đây câu cuối đây mới nói là gì, cùng nguyện về Tây phương là như thế. Trong Nam Mô Liên Chỉ Hội Thượng Phật Bồ Tát, đó là hết cái bài gì, bài tán tụng, tức là hết thời thứ gì thứ nhất của Quán Âm Tam Thể Niệm Phật Sự. Vậy chúng ta thấy cái bộ Quán Âm Tam Thể Niệm này có phải làm lên là để cho chúng ta chỉ có phục vụ mục đích cầu nguyện không? Có phải không? Nó không chỉ có dừng lại ở cái mục đích cầu nguyện để cầu quốc thái dân an, mà còn gì, những cái bài khai thị đó để chính là cảnh tỉnh chúng ta, khai thị cho chúng ta, chỉ bảo cho chúng ta, mở bày cái chi kiến Phật cho chúng ta. Đó. Cho nên á, chúng ta học Phật, điều quan trọng là phải gì? Phải hiểu, hiểu rồi thì phải theo. Theo ở đây gọi là y giáo phụng hành đó. Đó là hết thời thứ gì? Thứ nhất. Hết thời thứ nhất. Và sang thời thứ hai thì chúng ta thấy sau khi tụng kinh xong thì cũng đến các bài tiếp theo. Thời thứ hai ở kinh này á, thì cũng như thời thứ nhất thôi, hoặc thời thứ ba cũng như thời thứ nhất, thứ hai thôi. Thì tất cả bộ kinh này ba thời thì giống như nhau, không có khác. Như ở trong văn kinh thì chúng ta thấy điểm qua văn kinh một chút để chúng ta thấy sang thời thứ hai thì vào thời và gì vào tụng kinh. Kinh này gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh này được rút ra ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 25 trong 27 phẩm kinh, 28. Phẩm kinh của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh này phẩm này thứ phẩm thứ 25. Nói về công đức và hành nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở trong kinh này á cũng có nói đến một vài cái điều. Ví dụ ở đây tôi vì sao tôi nói cái điều ở trong kinh này, vì trong này có rất nhiều các Phật tử, đặc biệt là những vị trẻ trẻ đến tham dự pháp hội này, ngoài cái việc cầu an cho bản thân thì còn một cái điều, những cái điều họ cầu theo cái sở nguyện của họ nữa. Cho nên còn thời gian là khoảng 3-40 phút thì sẽ đến vào thời thượng cúng. Thầy sẽ dẫn ở trong kinh ra để nói những cái điều này. Đây là phương tiện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi nói lại với các quý vị nhớ, đây là phương tiện của Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ không phải là chân thực pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm, mà là pháp phương tiện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ví dụ ở trong kinh này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát Vô Tận Ý là gì? Bảo với Bồ Tát Vô Tận Ý rằng á, này ông Vô Tận Ý, nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào á, có đến gì, nếu có chúng sinh nào mà nghe được danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm á, rồi dốc hết lòng thành xưng danh Bồ Tát ấy, tức thời được Bồ Tát ấy quán xét tiếng người đó, rồi dùng các phương tiện độ cho được giải thoát. Đó, cho nên tôi mới nói là tất cả những lời Phật nói ở trong phẩm phổ môn này về hành nguyện Bồ Tát Quán Âm nó chỉ là phương tiện thôi, còn chân thực pháp nó cao lắm, nó sâu lắm, nó huyền bí lắm, nó màu nhiệm lắm, nó chân thực lắm, chúng ta chưa thể một sáng một chiều mà có thể với được, mà có thể hiểu được và có thể sống được với nó. Cho nên phải nhờ phương tiện mà gì mà đạt đến gì cái chân thực ấy. Vì vậy chúng ta thấy ở chúng sinh, Đức Phật ngày xưa tại thế ngài biết rằng á, chúng sinh ở thời mạt pháp xong này á, nếu bảo nó đến chùa để học Phật, để buông xả tất cả, để nhất tâm tụng kinh niệm Phật hoặc thiền định hoặc trì giới vân vân á, để đạt giải thoát á, khó lắm các quý vị. Cho nên á, chúng sinh ở thời mạt pháp này Phật biết rằng á, nó thì đầu tiên đến chùa là để mong cầu. Các quý vị biết cầu cái gì không? Cầu gì? Cầu đủ thứ hết, cái gì nó cũng cầu. Cầu bình an, cầu mạnh khỏe, cầu công danh, cầu chức tước, rồi thậm chí các quý vị biết không, nó cầu đến nỗi là gì, Con trai nó không lấy được vợ, nó cũng đến nó cầu. Con gái nó lớn, nó chả mãi, nó chả gả được chồng, nó cũng đến nó gì? Nó cầu. Vợ chồng nó cưới nhau đến năm, bảy, năm, chục năm không có con, nó cũng đến nó gì? Nó cầu. Thậm chí con lợn nó gì? Đức Pháp Chủ ngày xưa nói gì? Cái đàn lợn này, này nó bỏ ăn, nó cũng ra chùa nó gì? Nó cầu. À đấy, nó khổ thế đấy. Đó. Vì vậy mà đây là gì? A Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thấy chúng sinh ở thời mạt pháp này do kém phúc. Kém phúc, kém duyên, kém đạo giải thoát. Cho nên á, cái gì nó cũng chỉ thích cầu. Vì vậy mà Bồ Tát Quán Thế Âm ngài dùng các pháp phương tiện để gì? Để cho nó cầu. Cho nên đây mới nói là gì? Nếu mà có chúng sinh nào nghe thấy danh hiệu của ngài mà chỉ niệm danh hiệu của ngài á, thì ở đây nói là gì? À, dù vào trong lửa lớn, lửa lớn chẳng cháy được. Đó, đấy là nói về nạn, về gì? Về lửa. À, nếu mà người gì mà nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dù vào trong lửa lớn, lửa chẳng thể cháy được. Hoặc là gì? Nếu bị nước lớn cuốn trôi, dù vào trong gì nạn nước lớn cuốn trôi, nhưng gì nước cũng chẳng thể dìm được người đó. Hoặc là người đó được sẽ gặp được người khác cứu, hoặc sẽ gặp được khúc cây, gặp được bất cứ cái gì để có thể bám vào. Mà cái bám ấy đều do cái gì? Thần lực của Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì mà gặp được, hoặc mà thấy được, hoặc mà có thể bám vào được. Đó. Mấy năm trước khi còn ngồi trên ghế Học viện Phật giáo Việt Nam, tôi có đọc một câu chuyện một cái anh lính Mỹ, lính phi công Mỹ. À, và cái năm đó anh ấy sang Việt Nam thăm, và anh ấy đến tòa soạn báo giác ngộ của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Anh ấy kể câu chuyện này với ban biên tập của tòa báo của báo giác ngộ thuộc là Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Anh ấy kể rằng khi mà còn chiến tranh giữa miền Nam miền Bắc chúng ta, Bắc Nam ngày đó chưa thống nhất, anh ta lái máy bay chiến đấu đi ra bỏ bom ở Hải Phòng. Nhưng khi anh ta đi thì anh ta hăm hở lắm. Nhưng mà khi đi ra anh ấy nhìn thấy ở trên cao, anh ấy nhìn thấy gì? Tất cả những cái nhà cửa san sát của thành phố Hải Phòng. Anh ta nghĩ rằng á, con người Việt Nam cũng giống như con người Mỹ vậy, cũng giống như cái quê hương của anh ta vậy. Nhìn cái nhà cửa san sát như thế kia chắc chắn là nhà ở của dân, chứ đâu phải nhà ở của quân gì? Của quân đội. Cho nên mà quân đội thì phải gì ạ? Tài giỏi thì phải đánh nhau với quân đội, chứ là quân đội đi đánh dân làm sao được. Cho nên anh ta lái máy bay ra ngoài biển và anh ta thả bom ra ngoài biển. Anh ta không thả bom vào. Nhưng mà không may cho anh ta đó gì? Anh ta vừa thả cái bom vừa hết thì cũng là lúc gì? Máy bay anh ta bị trúng đạn. Vì anh ta thả ngay ven biển bị trúng đạn. Khi máy bay trúng đạn đó thì anh ta bay vào tới đoạn miền Trung thì máy bay anh ta thì không thể bay được về tới căn cứ, và anh ta từ từ hạ xuống, và anh ta hạ quyết định là đáp xuống dưới biển. Và trước khi đáp xuống biển đó thì anh ta kịp bật cái radar là thông báo quân đội Mỹ cái thông tin của họ, đặc biệt là lính không quân, họ rất là hiện đại. Cho nên đó, nó bật cái radar của anh ta lên một cái thì chỉ một ít giờ sau thôi thì máy bay ở trong đất liền nó sẽ ra ứng cứu. Nhưng anh ta trước đây anh ta vốn là một Phật tử đã quy Tam Bảo với một vị hòa thượng ở trong miền Nam, tức là trong Đằng Trong ngày đó. Anh ta là trước đây theo đạo Thiên Chúa, nhưng sang Việt Nam đi lính sang Việt Nam nhưng nghiên cứu Phật giáo, anh ta đã gì? Đã quy Tam Bảo với một vị hòa thượng. Có vẻ chính vì cái tâm từ bi của một người Phật tử ấy, cho nên anh ta nhìn thấy những cái mái nhà san sát ở dưới Hải Phòng, anh ta đã quyết định không nhả bom vào thành phố Hải Phòng, mà anh ta gì liệng ra biển, anh ta thả bom xuống biển. Nhưng cũng không may anh ta bị trúng gì, máy bay anh ta bị trúng gì, trúng đạn pháo hay là tên lửa chúng ta thì cái đây anh ta không kể rõ, nhưng có thể bị trúng đạn thôi. Và vào tới miền Trung anh ta hạ máy bay thì không thể bay được về căn cứ và hạ xuống nước. Và anh ta gì? Anh ta nhớ lại những cái ngày mà đến chùa tụng kinh Phổ Môn ở trong ngôi chùa đó với cái vị thầy và vị quý y. Và trong chùa nói rằng á, trong kinh nói rằng á, nếu có người nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dù vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy được. Thì máy bay anh ta bị cháy rồi, nhưng mà gì? Nó chưa cháy tan xác ở trên hư không, cho nên anh ta vẫn còn sống. Rồi đến là đoạn gì? Dù đó có vào trong bị nước lớn cuốn trôi kịp xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì cũng sẽ được thoát nạn. Cho nên anh ta gì, cùng với một lái phụ nữa, hai người bảo là nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đi. Và hai phi công Mỹ đó nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Máy bay của anh ta nặng đến mấy chục tấn như thế, nhưng mà rơi xuống biển nhưng không chìm. Máy bay rơi nhưng không chìm. Và nó cứ hai người đó trèo lên trên cái nóc máy bay đó, ở đó và cái niệm Quán Âm Bồ Tát. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, máy bay trực thăng từ ở trong căn cứ của họ mới ra tới nơi để cứu. Khi anh ta vừa trèo lên cái thang thì máy bay cũng bắt đầu anh ta vừa bước lên cái thang, cái người cuối cùng trèo lên thang, bạn anh trèo trước và anh trèo sau, anh ta vừa tóm vào cái thang bước chân lên thang cũng là lúc máy bay của anh ta từ từ chìm xuống lòng đại dương. Đấy là một câu chuyện thật của một người lính Mỹ kể lại với báo Giác Ngộ. Tôi đọc cái năm đó là hình như năm 2002 2003 gì đó, hình như cuối năm 2002 đó. Một người lính Mỹ sang thăm Việt Nam, đến tòa báo Giác Ngộ kể lại câu chuyện thực của đời thực của anh ta khi tham gia chiến tranh Việt Nam đó. Cũng may cho anh ta cái tấm lòng nhân từ, anh ta không trút bom cho thành phố Hải Phòng, tuy máy bay trúng đạn đấy, bằng cái lòng nhân từ ấy cho nên á, anh ta mới được cứu. Còn anh mà có trút bom rồi thì anh có niệm Quán Âm Bồ Tát đến đến cả ngàn vạn biến thì máy bay anh ta cũng tan xác dơ không mà thôi đó. Cho nên chúng ta thấy nhân nào gieo nhân nào thì được quả ấy đó. Gieo nhân nào được quả ấy. Rồi nữa, đấy là nói về nạn về nước, rồi nạn về lửa. Nạn về nước lửa tôi kể câu chuyện ấy để làm minh chứng cho chúng ta rồi đó. Hoặc là Phật nói, hoặc là có 100.000 muôn nước cánh chúng sinh đang tìm kiếm châu báu như vàng bạc lưu ly pha lê sa xà cừ xích châu mã não. Khi vào trong biển lớn, giả sử bị mây mù gió dữ thổi thuyền bè trôi dạt vào nước quỷ, hoặc là quỷ dạ xoa, quỷ la soát, ác nhân thường hại người đó, trong đoàn người đó mà chỉ cần có một người mà kịp xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì tất cả những người trong đó thảy đều được thoát khỏi cái nạn quỷ dạ xoa, la soát, ác nhân kia. Ngày xưa các quý vị biết không, ngày xưa đi thuyền đi biển á, những người đi biển thường thường họ đi bằng kinh nghiệm và họ đi bằng nhìn bằng cái gì, các vị biết nhìn bằng gì trên trời không? Nhìn sao để đi đường thủy. Ngày xưa những cái thủy những thuyền trưởng giỏi là họ phải biết nhìn gì ạ? Nhìn sao. Nó đâu có cái công nghệ thông tin hay là công nghệ điện tử hiện đại như bây giờ để rõ đường, để chỉ đường đâu các quý vị, mà chỉ nhìn vào sao và nhìn vào mặt trời, mặt trăng để đoán được rằng có bị bão tố hay không, có bị bão hay không thôi. Và họ nhìn sao để xem có bị lạc đường hay không, vì đi từ châu Á sang châu Âu, họ chỉ nhìn bằng tấm bản đồ và nhìn những vì sao. Họ nhìn những vì sao trên trời mà đoán rằng con tàu của họ có đi đúng đường hay không. Nhưng mà đi đúng đường hay không đúng đường, thường ngày xưa các cụ hay nói là đi ở ngoài biển và đi sa mạc nó có cái nguy hiểm tương tự như nhau. Người đi trên sa mạc mà bị khát nước thì thường thấy những ảo ảnh, thấy những cái căn nhà và đi theo, đi vào, nhưng vào đó cũng có gì đâu, không có cái gì cả. Hoặc là thấy hồ nước, đi vào nhưng đến đây nơi không có hồ nước nào cả. Nó sinh ra cái ảo giác, sinh ra cái ảo ảnh như vậy. Như ở trong kinh Phật đó, thì gọi đó là gì? Thành của Thàn Càn Thát Bà, thành của Atula và thành của quỷ dạ xoa hoặc là La Sát. Cho nên ngày xưa có những cái câu chuyện mà những người đi biển nhìn thấy thấy bờ biển, nhìn thấy đất liền, những cái đám qua cái đám mây, những cái đám mây mập mờ, nhìn thấy bờ biển, nghe thấy tiếng người lào xào, cứ nghĩ rằng đó là đất liền, đó là là biển đảo, đó là đất liền rồi, cho đi vào tới nơi thì gặp một trận cuồng phong và lật thuyền cả đoàn cùng chết đó. Cái đấy gọi là trong kinh Phật á thì gọi là gọi đi vào nước của quỷ dạ xoa hoặc la sát. Cái này trong khoa học bây giờ họ chưa giải thích được. Và đặc biệt ở bây giờ trên thế giới nó có một cái khu vực gọi là khu vực tam giác quỷ. Tam giác quỷ bây giờ các nhà khoa học thế giới, kể cả Mỹ, cả Nga, cả Pháp, cả Đức, cả Anh, vân vân, chưa có một đất nước nào giải thích rõ được về cái tam giác quỷ. Tam giác quỷ ở nó là ở bên đấy, là ở bên gần châu Mỹ thì phải. Nó ở bên bờ biển đó, cái biển đó nó ở thuộc Mỹ quản lý một phần. Máy bay đi qua đó tự nhiên mất tín hiệu và không thấy quay về nữa. Tàu thuyền đi qua đó tự nhiên thấy mất tín hiệu và không thấy quay về, mà cũng không thấy cái gì nữa cả. Đó là tam giác quỷ Bermuda hay cái gì gì đó, cái tên nước ngoài tôi không nhớ rõ. Các nhà khoa học thì họ chỉ mới có giải thích là đấy có thể một cái lực hút cái từ trường của trái đất hay thế này thế khác mà thôi. À. Và có những nhà khoa học thì bảo đấy là một cái lỗ hổng của gì, của vũ trụ, còn cái lỗ đen, cái hố đen của vũ trụ, cho nên vào đó bị hút vào đó vân vân. Ở trong kinh Phật của chúng ta ở đây thì nói là gì, có những cái gì tàu thuyền giữ đi vào gì nước quỷ dạ xoa la sát hoặc gì hoặc ác nhân hại người. Ác nhân hại người Ấn Độ bây giờ thế giới hiện đại năm 2019 này đó các quý vị ạ, ở thế giới của chúng ta vẫn còn một bộ tộc ăn thịt người, giết người và ăn thịt người luôn. Một bộ tộc này ở chính ở trên đất nước Ấn Độ, ở một ngoài hòn đảo ngoài khơi Ấn Độ. Và cách đây mới 2 năm thôi họ đã giết một người và họ ăn thịt một người, giết người và ăn thịt luôn. Nó bộ tộc này chỉ có trên dưới 100 người thôi ở ngoài một cái đảo. Cứ thấy ai, bất cứ ai mà đi vào bờ biển của họ là họ mang cung mang tên ra là họ bắn luôn. Họ chưa có súng nữa, súng đâu, vẫn còn thô sơ như người nguyên thủy ngày xưa. Họ mang cung tên và cái giáo mác ra để họ bằng vũ khí thô sơ của họ do tự chế thôi. Họ giết chết và đem ăn thịt luôn. Bây giờ Ấn Độ họ cấm không cho, họ giết tới mấy người rồi vào đó quay phim chụp ảnh trộm, nó giết chết có một người bị ăn thịt. Cho nên là bây giờ là chính phủ Ấn Độ là cấm, nghiêm cấm không cho ai đi vào đó nữa, không cho ai đi vào đó. Đấy, bây giờ còn có gì đấy gọi là gì ạ, gọi là ác nhân thường hại người. Bất cứ người nào vào, kể cả tổng thống vào nó cũng giết chứ không phải bằng không. Kể cả thủ tướng vào nó giết, bộ trưởng công an vào nó giết, bất cứ ai vào nó đều giết hết. Nếu như không có người bảo vệ nó giết hết. Cho nên đấy gọi là ác nhân thường hại người. Cái cõi của nó hiếu chiến như thế. Mặc dù chỉ có mấy chục người thôi nhưng rất hiếu chiến. Đi lạc vào cái nơi đó thì chỉ có chết thôi. Nhưng mà người mà trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ có sự gia trì của Quán Thế Âm, sẽ không bị cái nạn đấy. Rồi trong kinh còn nói là hoặc lại có người dốc một lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì dao gậy của kẻ kia cầm liền bị gãy nát ra và sẽ được giải thoát. Cái điều này cũng có. Các vị về có thể tìm đọc trong những cái quyển sách về gì Quán Âm Cảm Ứng Lục, thì sẽ thấy rất 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 nhiều những câu chuyện mà niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà sẽ được gì, được Bồ Tát thì hiện ra rất nhiều các nhân duyên, tướng mạo thân hình để cứu độ người đó. Rồi nhấn đến gì, nhấn đến quỷ thần muốn làm hại mà gì, nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng sẽ được Quán Thế Âm Bồ Tát độ cho khỏi cái nạn gì, nạn quỷ dữ kia. Hoặc rằng nếu lại có người nào đây giảng một cái đoạn này cho mọi người. Hoặc lại đây có cái đoạn này còn rất nhiều nữa nhưng mà tôi sẽ giảng đến cái đoạn này. Hoặc lại có người nào lại nữa vô tận ý, nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân muốn cầu sinh con trai hay cầu sinh con gái, nghe nhá, những vị mà thiện nam tín nữ đôi vợ chồng cưới nhau lâu ngày lâu tháng lâu năm mà vẫn chưa có con, đi hết các bệnh viện chữa hết các loại thuốc rồi mà vẫn chưa có con á, muốn cầu sinh con trai cầu sinh con gái thì nghe này. Nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân, đây là lời Phật nói nhá, chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói chứ không phải là tôi nói nhá. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát vô tận ý là gì? Lại nữa vô tận ý được trích ra ở trong phẩm thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Bổ Môn 25. Lại nữa vô tận ý, nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân, tức là người biết đi chùa, biết đến đây để nghe pháp là thiện rồi đấy, gọi là thiện nam tử, ông chồng thì gọi là thiện nam tử, bà vợ thì gọi là thiện gì? Thiện nữ nhân, tức là hai vợ chồng đã biết đến đây rồi, lễ Phật rồi, gọi là thiện nam tử và thiện nữ nhân. Muốn cầu sinh con trai hay cầu sinh con gái thì phải nên gì? Nên dốc lòng quy y. Nên dốc lòng quy y. Quy y ai? Quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mình quy Tam Bảo thì mình sẽ gì ạ? Được tăng trưởng công đức, phúc báo, nhân duyên của mình. Tội chướng sẽ dần dần tiêu đi và phúc báo sẽ dần dần lớn lên. Đó, cho nên á, phải gì, cái việc đầu tiên Đức Phật dạy là Bồ Tát vô tận ý và chúng ta rằng á, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn cầu sinh con trai, con gái đó, thì việc đầu tiên là nên dốc lòng quy y và cúng dường Tam Bảo. Hôm rồi, ngày hôm đó hình như là ngày 14 hay 15 gì đó thì phải. Một câu chuyện có thật. Một đôi vợ chồng trẻ ăn mặc rất bảnh bao, rất lịch sự, đi lên chùa tản viên lễ Phật. Phật tử ông Hạ, Phật tử ông Hạ mà ở cái đội trưởng của cái nhóm bảo vệ nhóm trật tự của đạo tràng chúng ta ở chùa tản viên, ông ấy rất là từ tốn, ông ấy rất khéo lắm. Tôi phải nói là tôi ở chùa tản viên tôi được mấy Phật tử, ví dụ như ông Nhị này rất là tốt và rất là khéo, ông Hạ cũng vậy, rất là tốt, rất là khéo. Rồi các Phật tử nữ như cái cô Hoa, cái bà Tâm này cũng rất là quý. Ở đây thì như là bà Trung với chắc này rất là quý. Rồi các Phật tử, các trưởng phó, các đạo tràng rất tốt, rất quý. Không biết cái nhân duyên tôi gieo thế nào, bây giờ được rất nhiều các Phật tử tốt và quý. Tôi chưa bao giờ bảo họ phải trung thành với tôi, nhưng gần như là gì? Có khi tôi bảo chết họ dám chết. Tôi chưa bao giờ bảo Phật tử phải trung thành với tôi cả. Nhưng mà xin thưa các vị, có khi bảo chết họ cũng chết. Ông ấy rất là gì? Là quý hóa. Ra nhìn thấy vợ chồng vào lễ, tôi ngồi ở bên kia, ngồi ở bên này. Tôi lên đó với mục đích là gì? Để cho các Phật tử thấy cái việc mà rát vàng tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát để cúng dường ngài á, là cái việc mà gì ạ? Là tạo phúc cho muôn dân, tạo phúc cho chính các Phật tử, cho tín đồ Phật tử, cho chúng ta. Chứ còn Bồ Tát ngài có thiếu gì đâu. Thân của ngài đã gì ạ? Đã vô lượng tướng hảo, vô lượng trang nghiêm rồi mà. Chúng ta vì muốn cung kính, vì muốn cúng dường, vì muốn gieo duyên với ngài, cho nên mới tạo tượng ngài, cho nên mới dát vàng lên tượng của ngài, đắp lên cái thân tượng của ngài một cái gì? Một cái mảnh y trang nghiêm thanh tịnh. Như vậy để chúng ta gì ạ? Cầu ngài chứng minh cho chúng ta, mong ngài tiếp nhận và nạp thọ cho chúng ta, để cho chúng ta được gì ạ? Ké một chút phúc đức, một chút nhân duyên. Chứ ngài đâu có cần gì đâu. Cho nên cái việc đó là việc quan trọng. Vì vậy mà tôi gì? Tôi lên tôi ngồi ở bên đó, không phải tôi ngồi ở đó tôi nhận mấy đồng tiền của các quý vị. Tôi có cần gì đâu. Bản thân của tôi thì ngày cũng hai bữa cơm, dạo này bắt đầu ăn hai bữa rồi. Ngày xưa ăn ba, ngày xưa mới đi tu thì ăn một bữa. Xong rồi đi học về thì nhiều việc Phật sự chùa chiền làm nhiều quá thì ăn ba bữa. Mà ăn ba bữa nó béo như con lợn ỉn rồi. Đấy. Béo quá người ta đem mổ lúc nào không biết. Ai mổ, có biết ai mổ không? Diêm Vương nó mổ. Tử Ma nó mổ, cho nên bây giờ thôi, giảm một bữa đi cho nó xuống vừa vừa. Để còn gì? Có sức khỏe để làm việc Phật sự vừa vừa, giờ giảm bớt Phật sự đi, cho nên ăn hai bữa thôi. Cái đó còn chẳng cần nữa, không gì là tôi ngồi đấy để tôi nhặt mấy cái đồng tiền làm gì. Nhưng mà tôi ngồi đấy để chứng minh. Ngồi đó để gì? Vừa là để kiểm tra, vừa là để đốc thúc thợ thuyền, họ làm cho nó tốt, họ làm cho nó gì? Nó chuẩn chỉ để cho nó không hao tốn của thập phương tín thí, không hao tổn của đàn na tín thí của bà con Phật tử chúng ta đến cúng dường. Chiếc nhẫn cưới gì? Sau khi nghe thầy giảng chiếc nhẫn cưới á, chiếc nhẫn cưới thì truyền từ đời ông, đời cha, đời mẹ, đời bà xuống đây rồi. Nhưng nghe thầy giảng sẵn sàng rút chiếc nhẫn cưới đã để gì ạ? Để cúng dường dát vàng. Phải đến có hàng mấy trăm cây nhẫn cúng dường. Hôm rồi là tôi đem tất cả nhấn đó ra giao đưa cho sư cô Hương Nghiêm rồi giao thẳng cho cái chú gì, cái chú Dũng mà chú Hùng mà làm vàng ấy, chú về chú bảo chú phải gì, chú lấy chính cái vàng này chú cán ra, xong rồi chú gì, chú tạo thành cái vàng lá đó mang lên cho thầy, chú bảo vâng con sẽ làm như nguyện của thầy đó, tôi cũng có cầm đâu, giao cho các sư cô bảo đấy, đưa cho chú vàng giả đúng bằng vàng và bảo họ đem lên đó mà làm. Có những Phật tử thì cái nhẫn họ sẵn sàng nghe thầy giảng, họ tuốt ra luôn, cho vào luôn, không một chút nghi ngờ, không một chút là đắn đo, không một chút là do dự, không nghi ngờ, không đắn đo, không do dự. Nếu mà họ còn nghi ngờ không biết cái vàng của mình á, ông thầy ông có làm đúng không, ông đem ông lẩn ông tiêu mất, thế là còn gì ạ, còn nghi ngờ. Nếu mà còn đắn đo là không biết vàng của mình có dùng đúng mục đích không á, thì họ không bao giờ tháo cánh tay, không chút nghi ngờ, không đắn đo, không do dự. Không do dự có nghĩa là không tính là ồ, cái nhẫn cưới này mà đem ấy đi thì mình còn sự hạnh phúc tan vỡ thế này thế khác. Không do dự, không nghi ngờ, không đắn đo, không do dự, tốt luôn và gì, đem dâng lên để gì, để dát vàng. Tâm họ như thế, Phật Bồ Tát nào mà không gì ạ, không mềm lòng đúng không? Phật Bồ Tát thì không nhận hối lộ bao, nhưng mà chúng ta thấy gì, tâm thành đến cái mức cùng cực thì sẽ gì, sẽ cảm được, các ngài sẽ chứng minh cho tâm thành của chúng ta. Nhưng còn cái trường hợp mà tôi đang kể này đó, ông Hạ, ông rất là khéo, ông chào vợ chồng, bắt đầu thấy vợ chồng bước lên, ông đã chào, ông đã tươi cười và ông đã gì, cô anh chị đi lễ à? À, thì xong rồi thì vào lễ bảo vâng, thế ông ấy vào ra đón, nghe tươi ngoài cửa, ông bảo thế mời anh chị đi vào làm lễ, và giới thiệu là hôm nay anh chị lên là rất là phúc đức và rất là nhân duyên, thầy trụ trì muốn tạo phúc cho bà con nhân dân tín đồ Phật tử mọi người, cho nên là thầy tổ chức cái lễ dát vàng đầu năm để cho mọi người gì gieo duyên, mỗi người tùy tâm, có tiền cũng được không có tiền cũng được, tùy tâm đều được để dát vàng để cúng dường nhà ngài, quý hóa lắm, phúc đức lắm, công đức vô lượng. Các vị biết ông nói thế, ông chồng thì gì, dạt ra đi sang bên này, bà vợ thì dạt ra đi bên kia, tôi cứ ngồi tôi xem biểu hiện của họ xem như thế nào, tôi không nói cái gì cả. Không biết là hôm nay có mặt ở đây không, có mặt ở đây thì phải thấy hổ thẹn mà ăn năn và sám hối cái điều đó. Xong rồi ông ấy giới thiệu, nhưng mà thấy thế thì chắc là ông giới thiệu như thấy vợ đi một bên, chồng đi bên, chắc ông ngại ông không giới thiệu nữa. Thế xong rồi chồng vào vái vái xì sụp mấy cái, vợ cũng vào vái vái xì sụp một cái. Thế là ông lại giới thiệu tiếp rằng tới đây là nhân duyên rất lớn. Thì lúc đó thì nó giới thiệu là lên vợ chồng đi lên để làm lễ cầu con rồi, và cưới nhau mấy năm nay không có con, thì nghe người ta giới thiệu là chùa Tản Viên linh thiêng để lên để cầu con. Thế ông Hạ mới bảo rằng thế thì đấy, thì cũng nhiều người họ thành tâm mà cầu được, thế thầy đang dát vàng rồi, vợ chồng thì cứ lên thành tâm để lên để dát vàng. Nó không nói câu gì cả, nó không nói câu gì cả, và gì, nó đi thẳng vào trong cái ban mà Quan Âm Tống Tử bế con á. Tôi chẳng biết nó làm gì trong đó, tôi chẳng cần biết nữa. Tôi thấy như thế tôi bảo là một con người ta bằng tuổi bố của mình, người ta tha thiết, người ta đón từ ngoài cửa vào giới thiệu cho mình và gì, hướng cho mình làm cái việc tốt, mà mình chỉ bảo cháu lên đây để cầu con. Tôi nghĩ trong bụng nào, nếu mà cái trường hợp này mà nó cầu một đứa con á, thì chắc là Phật Bồ Tát đã đi vắng hết rồi. Ở đây nói thì mình mới nghĩ là ở trong cái kinh nói là cái việc đầu tiên đó phải dốc lòng quy Tam Bảo, tức là nó phải mang vợ chồng, nó phải mang thân đến gì mà lễ Phật đó, thì mới cầu được. Cái thứ hai tiếp theo là dốc lòng quy Tam Bảo xong phải biết gì ạ, và phải biết cúng dường, không nhiều thì ít, không cúng dường bằng của cải vật chất thì phải cúng dường bằng cái tâm gì, cái tâm chân thành. Đấy, cái người Phật tử người ta làm việc giúp nhà chùa, người ta bằng tuổi bố mình, bằng thậm chí bằng tuổi ông mình, người ta giới thiệu rất chân thành như thế, bảo lên dát vàng cho ngài, bảo có tiền cũng được, không có tiền cũng được, không quan trọng, cốt thành tâm đi lên mà dát vàng, nhưng không nói một câu gì, bỏ đi vào trong để để lễ bằng cái thái độ gì? Không cầu thị. Thái độ không cầu thị. Cho nên thấy hai vợ chồng lễ xong rồi tôi thì cũng không nói gì, tôi không nói gì với ông Hạ, tôi cứ đứng tôi quan sát thôi, tôi ngồi tôi quan sát thôi. Được một chút thì thế gì? Hai vợ chồng xì xụp ở trong xong mà cái đi lễ hết các ban và đi ra. Đi ra, tôi nghĩ trong bụng trường hợp này mà cầu được á khó lắm. Rất khó. Các cụ ngày xưa nói là cơm người ta làm đến miệng cho mà ăn mà còn không gì. Không ăn thì cái dạng đó có no bụng không các quý vị? Không bao giờ có. Không bao giờ có. Cho nên ở đây có nhiều Phật tử cũng đến nói với tôi rằng muốn cầu cái này cho đứa con của con, cho con trai, cho con gái của con á. Con trai lấy vợ con gái cả chồng hoặc là vợ chồng cưới nhau nhưng mà mãi không có con, bây giờ muốn cầu cho nó có con. Vì biết được rất nhiều cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu và các bài giảng thầy kể là có rất nhiều đôi vợ chồng nhiều năm cưới xin vô sinh rồi cầu cũng chữa chiếc bệnh viện rồi bác sĩ rồi thầy cúng rồi thầy tu mãi cũng chẳng được rồi, nhưng đến dự các pháp hội quan âm của thầy mấy năm nay về tụng kinh địa tạng phóng sinh tu phúc làm việc thiện thì lên chùa tản viên xin nước về uống thì được. Cho nên bảo được, thế tôi bảo đấy, thế bảo nó lên lễ. Nhưng mà thầy ạ, các con nhà con nó không có tín tâm, nó không mê tín đâu, xin lỗi tôi phải nói đúng này, bạch thầy, các con nhà con nó không mê tín dị đoan. Thì bố nó chứ hóa ra nó bảo mình mê tín dị đoan mà nó đang đến xin mình mà mình bảo nó lên lễ, nó là bảo bạch thầy các con nhà con nó không mê tín dị đoan. Chẳng nhẽ lúc đó tôi đuổi ra khỏi chùa, tôi mà không kiềm chế tôi bảo bố mày, chứ mày lại bảo bố mày mê tín dị đoan à, đúng không? Nhưng may là tôi kiềm chế được. Thế chứ là nó bảo nó đến lễ thì nó lại bảo là các con nhà con nó không mê tín dị đoan, thế mới đau chứ là. Đấy, thế hóa ra mình ở trong chùa, tất cả mình trong chùa đều là bọn mê tín dị đoan hết à, nó ngu thế chứ là. Đấy, đau chưa? Nó đau hơn là cắt. Đấy, nó đến nó xin mình mà mình bảo nó đến chùa mà lễ thì nó bảo là các con nhà con không mê tín dị đoan. Khổ thân, tôi uống nước đã bực hết cả mình thế rồi. Không phải bực mình, nói vậy thôi. Người tu mà bực mình là hỏng. Người tu chúng ta mà bực mình là nguy hiểm. Không được bực mình, bất cứ hoàn cảnh nào không được bực mình. Có tức đi chăng nữa thì nuốt nước bọt ức ức vào trong, ức ức vào trong, đừng thể hiện ra bên ngoài. Đó. Thế tôi bảo thôi, không mê tín dị đoan thì thôi. Có gì đâu, tôi không tiếp nữa và tôi đi. Tôi không tiếp nữa. Người ta nghĩ mình là mê tín dị đoan thì mình tiếp họ làm gì? Không nên tiếp và không tiếp nữa. Cho nên là còn ở đây chúng ta thấy à, mà muốn cầu nguyện được, Đức Phật nói điều đầu tiên là phải gì? Nên dốc lòng quy tam bảo, tức là dốc kiệt lòng thành, dốc trọn lòng kính để mà quy tam bảo. Vợ chồng nó phải đến gì? Đến trước pháp hội này để đăng ký danh sách và nhất tâm quy tam bảo. Quy xong thì phải biết làm việc thiện. Ví dụ có điều kiện kinh tế thì phải biết xả một chút tài vật để làm cái việc phúc thiện, như là bố thí cho người nghèo, người khổ, gọi là bố thí. Cúng dường như là đối trước tam bảo, cúng dường tượng Phật, làm chùa, tôn tượng Đức Chuông. Không phải cúng ở đây đâu, cúng bất cứ ngôi chùa nào tôi không cần biết, miễn là nên làm được cái việc đó. Không cứ là phải đến ngôi chùa của tôi trụ trì cúng dường mới có phúc, đến bất cứ ngôi chùa nào cúng dường đều có phúc cả. Đó, mình cứ nhất tâm mình làm cái điều đó, làm chùa, tô tượng, đúc chuông. Các cụ ngày xưa nói trong ba việc ấy là gì? Công đức vô lượng, thập phương nên gì? Nên làm. Trước là để cúng dường Phật, sau nữa là để gì? Để hưng long tam bảo. Cho nên á, công đức vô lượng, phải biết làm cái đó. Mà cái thứ theo nữa là phải biết phóng sinh tu phúc. Phải biết phóng sinh tu phúc nữa, chứ không phải là đến là quy tam bảo là xong. Đấy, như cái trường hợp đôi vợ chồng gì ăn mặc rất là bảnh bao, rất là gì sang trọng, nhưng thấy cái ông Phật tử bằng tuổi cha tuổi bố mình nó lên thì bảo lên giáp vàng. Có thể là tôi nghĩ là có thể là gì, ông giới thiệu rất rõ, nhưng chắc nó sợ phải bỏ tiền hay sao ấy, sợ phải bỏ tiền. Mà kể cả phải bỏ tiền 50, 110 nghìn, 5 nghìn, 5 nghìn một cái lá vàng mỏng mỏng chúng ta dát ấy, tính ra tiền là thành 5 nghìn một lá ấy. Kể cả gì mình bỏ 5 nghìn, 10 nghìn, có đáng là bao không các quý vị? Có không? Kể cả 50, 100 nghìn nó chẳng đáng là bao cả. Đầu xuân năm mới đi lễ Phật, ăn mặc bảnh bao, tiền thì rủng rẻng trong túi, 50, 100 cũng chẳng đáng là bao cả. Mà đây là gì? Tạo phúc cho bản thân mình. Đâu có phải tạo phúc cho ông chủ trì đâu, tạo phúc cho mấy ông sư ở trong chùa đâu. Ấy thế mà quanh cứ nói đi nói lại là đi lễ chỉ lên lễ để cầu con, nhưng mà xong rồi ra về tay không. Đến thôi tôi thấy đến tay không, có thể là hoặc là họ lễ ở dưới Tam Bảo dâng lễ rồi hay không thì tôi không biết, nhưng đến đó hai vợ chồng đến tay không, không có cái gì cả, và ra về cũng chắc chắn sẽ là tay không. Đó, ở đây rồi. Rồi sau khi biết cúng dường Tam Bảo rồi thì thiền nam tử kia hoặc thiền nữ nhân ấy liền sinh được con trai hoặc liền sinh con gái. Con trai thời phúc đức trí tuệ đa văn và mạnh khỏe, con gái thời tướng mạo đoan trang nết na và thùy mị. Tất cả đều là vì sao? Vì trước kia chồng cội đức vậy. Cái cội đức đó là sao? Đó là chính, ví dụ như pháp hội này chúng ta đến cầu con này, nghe thầy giảng chúng ta khởi tín tâm quy Tam Bảo, trong ngày thì ngày mai quy Tam Bảo, và nghe thầy phát động làm những cái việc phúc thiện, nếu có điều kiện thì làm, mà không có điều kiện thì tùy hỷ công đức. Tùy hỷ tức là gì? Mình không có tiền thì mình tùy hỷ, mình vui vẻ, mình lễ theo, mình hoan hỷ nhìn thấy người khác làm công đức, bỏ tiền vào làm công đức, hay là làm phóng sinh, hoặc là làm gì, hoặc là làm từ thiện, thì mình tùy hỷ. Tùy hỷ tức là hoan hỷ vui theo cái việc làm của người khác, đó gọi là tùy hỷ công đức. Đó, làm được cái điều đó thì cái phúc đức ấy đều do trước kia mình trồng, tức là hôm nay ngày mai mình trồng, thì mấy tháng sau mình có tin vui là vợ mình có em bé, mấy tháng sau nữa là vợ mình đi sinh, hoặc con trai hoặc con gái. Con trai thì phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe, con gái thì tướng mạo đoan trang nết na thùy mị, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng hay, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Con trai con gái sau là điều hiếu thảo với cha với mẹ với ông bà với tổ tiên, tất cả cái đó đều là do công đức chúng ta trồng ngày hôm nay vậy đó. Cho nên đây mới gọi, Đức Phật mới nói là tất cả đều là vì trước kia trồng cội đức, bởi vì thế cho nên những đứa con sinh ra thảy đều được mọi người nơi nơi đều kính mến. Này ông Vô Tần Ý Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc có sức thần rộng lớn chẳng nghĩ nghỉ. Cho nên á, những cái việc như thế là những cái việc của thế gian, nhưng Bồ Tát Quán Thế Âm vì muốn độ cho tất cả chúng sinh, cho nên á, ngài cũng dùng phương tiện để độ cho chúng sinh những cái gì, cái pháp cầu của thế gian đấy đó. Cho nên ở đây thầy mới nói thêm cho rõ thêm với những các đôi vợ chồng mà đi xin cầu con trong pháp hội Quan Âm này. Thế một năm chúng ta có hai pháp hội Quan Âm để làm lễ cầu tình duyên, cầu con, cầu giải vận giải hạn, cầu may mắn, cầu bình an, cầu trường thọ. Đấy là cái việc gì, phương tiện cầu thôi, còn cái cầu chuẩn của chúng ta đó là cầu gì ạ? Nhàm lìa cõi sinh tử khổ đau này, và ưa thích và mong cầu về cõi gì, Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là cái việc cầu cao thượng và chính đáng nhất của chúng ta tham dự pháp hội Quan Âm. Còn cầu sức khỏe, cầu tiền tài, cầu con cái, cầu chức tước, cầu quan vị, cầu sức khỏe, cầu danh vọng, cầu con trai sinh con gái, cầu sinh con trai sinh con gái, cầu con gái dựng được vợ, con gái cả được chồng, vân vân đó. Cái đó là gì? Là phương tiện cầu. Nhưng Bồ Tát Quán Thế Âm ngài gì? Vì hiểu được tận cùng cái nỗi lo, cái quấy lòng của chúng sinh, cho nên thì ngài dùng các thần lực của ngài để gia trì cho những người đó cũng được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Tùy theo tâm ý, cái nguyện vọng của mình mà đều được gì? Như nguyện. Ví dụ có rất nhiều những đôi vợ chồng đã đến đây tham dự các pháp hội trước, và đến pháp hội này đã được gì ạ? Có con rồi. Nếu được ngày mai, có thể là một vài trường hợp có thể lên làm một cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu để cho mọi người thấy biết được rằng á, Phật Pháp tuy là gì, xét về bản thể thì là thanh tịnh tuyệt đối giải thoát tịch tịnh. Nhưng xét về gì ạ? Về sự tướng á, thì cũng có những phương tiện thiện xảo như thế để độ chúng sinh. Cũng có thể nếu vị nào mà có những câu chuyện hay về cái việc mà Phật pháp nhiệm màu do theo pháp hội Quan Âm, con trai mãi chưa lấy được vợ, con gái mãi chưa gả được chồng á, theo pháp hội Quan Âm năm nay về năm ngoái á, năm nay nó cưới rồi, hoặc theo đầu năm giữa năm cuối năm nó cưới rồi, hoặc là bao nhiêu năm không có con thì gì có con rồi, nếu có thể được thì ngày mai chúng ta làm một cái chương trình Phật pháp nhiệm màu đầu năm, tôi thấy cũng rất là hay. Nhưng mà những người mới thôi, những người cũ mà kể rồi thì thôi, không kể lại nó trùng hợp, xem mãi nó nhàm. Mà có khi người ta là bảo mình diễn, và thầy trò chúng ta diễn như thế thì tội họ ra. Cái gì nó phải người thật, việc thật, rõ ràng, rành mạch, không sai thì mới tốt. Đó. Cho nên, ở đây tôi hỏi sơ sơ trong hội trường này, có Phật tử nào mà đi cầu, con cái mình đi cầu, mãi chưa lấy được vợ mà vừa qua theo pháp hội Quan Âm hồi đầu năm và giữa năm mà bây giờ nó có vợ chưa, hay có người yêu chưa, giơ tay xem nào. Có chưa? Bên này xem nào. Một cánh tay, giơ cao lên xem nào. Cũng khá nhiều cánh tay. Đây là con trai chưa có vợ đi cầu vừa qua, là hoặc là có vợ hoặc là có người yêu rồi đúng không? Bên này cũng có rồi, con gái. Tôi cảm ơn các cụ có con trai. Bỏ tay xuống. Thì bây giờ những người có con gái 25, 30, 40 rồi mà nó vẫn chưa có tấm chồng, lên cầu mà về nó có chồng rồi hoặc là đã có người yêu chuẩn bị cưới rồi, giơ tay xem nào. Cao lên. Có không? Bên này có. Bên này 1, 2, 3 dưới kia 4, 5 5 người, 5 người đó. Rồi, cảm ơn các cụ, bỏ tay xuống. Các Phật tử bỏ tay xuống. Tiếc rằng tôi không nhìn thấy ở hội trường, ở ngoài nhiều người hơn mà vẫn chưa thấy ai, vì tôi không thấy được người ta, chỉ người ta thấy tôi thôi, khổ thân. Mong gì tôi có thần thông thì tôi nhìn được ra ngoài. Hãy cố gắng mà tu. Thế ở đây trong hội trường này, pháp hội này, có ai mà hoặc là đôi vợ chồng hoặc là bố mẹ mà có con trai con gái hoặc con dâu con rể của mình bao nhiêu năm cưới nhau mà vẫn không có con, vừa qua theo pháp hội đầu năm hoặc pháp hội giữa năm mà có tin mừng rồi hoặc đã sinh con rồi thì giơ tay xem nào. Có không? 1, 2 giơ cao lên xem nào. Có đứng dậy xem nào. Đứng cả người dậy xem nào. Đứng dậy cả người. Đứng dậy giơ tay thì nhìn ra là không rõ. 1, 2 phía dưới có 3, 4, 5 5-6 trường hợp. Mấy trường hợp này nhá, tí nữa nghỉ á, nghỉ trưa đi xuống phòng thông tin gặp sư cô Anh Nghiêm, để sư cô Anh Nghiêm phỏng vấn trước xem có làm được một chương trình Phật pháp nhiệm màu về cái chuyện gì á, con trai con gái con dâu con rể cưới nhau nhiều năm, đi hết các bệnh viện không con các thứ mà theo pháp hội Quan Âm đầu năm mà gì á, hoặc giữa năm vừa rồi bây giờ con cháu mình có tin mừng rồi á, thì gặp sư cô sẽ thử, kể cả cái chuyện mà con trai chưa lấy được vợ, con gái chưa gả được chồng á, cũng có thể vào được. Pháp hội này mình dành riêng cho cái việc đó đi, dành riêng cho cái việc ngày mai á, chương trình Phật pháp nhưng mà ngày mai có thể dành riêng cho cái việc đó đi, bởi vì đầu năm cũng có rất nhiều các bạn trẻ mới cưới nhau hoặc chưa cưới nhau hoặc cưới nhau rồi không có con cái đi chùa cầu cái việc đó. Thì bây giờ này, con trai mà con gái mãi chưa dựng được vợ, chưa gả được chồng á, thì về các quý vị phải bảo các cháu nó phải đọc kinh Địa Tạng, phải tự nó đọc, chứ mình đọc cho thì nó không được mấy đâu. Tự nó phải đọc, tự nó phải nghe giảng kinh Địa Tạng cho nó đọc, thấy nó mới thấy là gì, cái âm phúc của nó kém quá. Cho nên bây giờ nó phải đọc kinh Địa Tạng để gì, để trả cái nợ tiền duyên, để cầu siêu cho những cái trường hợp mà vong linh còn. Vong linh, cái vong linh đó chính là gì? Là chồng của mình, là vợ của mình, là người yêu của mình ở đời trước đó. Mà đi xem họ bảo là gì? Đi xem họ bảo là gì nhỉ? Bảo gì? Có căn số về gì? Về duyên gì? Duyên âm, và có duyên âm theo. Đó chính là chồng, là vợ của mình ở đời trước, là người yêu nhau, thề non hẹn biển với nhau kiếp trước đó các quý vị. Nhiều đời trước, kiếp trước đó các quý vị. Cho nên ở đời này mình được làm người, tuổi cập kê lấy chồng lấy vợ rồi, hoặc là quá tuổi lấy chồng lấy vợ rồi nhưng mãi không lấy được, cứ yêu anh nào thì gần đến ngày cưới lại bỏ. Có trường hợp năm ngoái nói là con gái nhà con á, 5 lần ăn hỏi rồi mà gì người ta vẫn cứ bỏ. Có trường hợp là gần đây là gì, cách ngày cưới có 2 ngày thôi là người ta cưới, thế mà tự nhiên nhà bên kia nó đùng đùng sang, nó bảo cho rồi giả lại không cưới nữa. Khổ thân cái con bé, 5 lần ăn hỏi, 1 lần cách ngày cưới có 2 lần mà vẫn bị anh chàng trai gì nó đá. À, nhẫn đeo ở chân tay rồi nó vẫn bắt gì tháo ra. Lúc đó thì buồn lắm các quý vị ạ. Lúc đó chỉ có muốn hát cái bài này gì, vòng nhẫn cưới đó em đeo, thôi hết từ đây vĩnh biệt rồi, đúng không? À, lúc đó chỉ muốn hát cái bài đấy. Đấy, nó đau khổ đến mức độ nào, 5 lần ăn hỏi mà vẫn không lên xe hoa được, có vấn đề. Đấy, vừa qua có cái bà mẹ đến khóc với tôi, cứ nói như vậy, và tôi bảo là thôi pháp hội này lên, bảo nó lên đi, lên mà lễ đi. Thế lại bảo nói với tôi, nói với tôi một câu là gì, thưa bạch thầy, con nhà con nó đi làm nhà nước cho nên á nó không đi lễ được. Thế tôi bảo làm nhà lễ, làm nhà nước thì thứ bảy chủ nhật có được nghỉ không? Bảo có. Thế bảo thứ bảy chủ nhật bảo nó lên lễ, nhưng bảo nên, nhưng mà con nhà con nó không tín tâm. Thì tôi vái cả nón thôi, vái cả nón, nó không có tín tâm, thế thì chịu bó tay. Thế khác gì mẹ làm cỗ mà con gì không ăn gì, con không ăn, con không ăn có no không? Cái mà Phật Bồ Tát cần, cái mà tôi cần là phải tự nó mang cái đầu nó lên đây, mang cái thân nó lên đây, để trước là nó lễ Phật, sau là nó nghe pháp, và thứ nữa là để nói gì, hướng thiện, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện. Và một cái điều nữa, nó phải nghe giảng, nó mới đọc kinh, nó mới gì khởi cái tín tâm, nó mới tiêu trừ được nghiệp chướng, thì nó mới gì cầu siêu được cho cái gì, cái vong mà người yêu, thậm chí là chồng nó đi theo nó từ nhiều đời nhiều kiếp trước cho đến, hoặc là vừa đời trước thôi, người ta được siêu thoát đi thì nó mới gì, nó mới rảnh tay nó đi lấy chồng được chứ. 5 lần ăn hỏi rồi, 2 ngày nữa là lên xe hoa mà vẫn trượt, vẫn bước gì, bước trượt cái xe hoa ấy, cái kiệu hoa ấy. Đó. Người ta thì gì? Pháo nổ thiệp hồng, còn mình thì pháo chưa nổ đã gì, đã xịt mất rồi. Khổ thân, đáng thương thế. Bảo lên nhưng mà lại bảo thế, rồi gáo nước lạnh vào mình. Mình thì háo hức thì bảo thế, bảo nó lên lễ chuẩn bị pháp hội rồi. Bà ấy làm luôn cho mình, con nhà con nó không lên được, nó là cái công chức nhà nước, nó không lên được thế này thế nọ. Thế bảo, có công chức thế quái nào thì công chức thì đối với tôi như nhau hết. Ông thủ tướng đến với tôi thì cũng ăn cơm chay hết. Ông bộ trưởng đến với tôi ăn cơm chay hết, tôi có rượu thịt gì đâu. Không bia bọt gì cả. Mấy cụ cố vấn của các cụ lớn lớn đến với tôi thì đến các cụ thì nói với tôi, đến với thầy nhá, nếu có chạm cốc ấy, chỉ chạm nước lá vi thôi, không có chuyện chạm bia mà cũng chẳng có chuyện chạm gì, chạm rượu mà cũng chẳng có chuyện gì, thịt thà gì cả. Nhưng mà như thế các cụ lại quý, các cụ lại quý tôi ở cái điểm đó. Cũng có thể cũng may mắn là gì ạ, được sinh vào cái nơi biên địa, cái nơi dân tộc. Các cụ ngày xưa nói về dân tộc thì thường nó cũng có một cái phần gì, nó chất phác, nó thật thà, nó thẳng thắn. Cũng may mình cũng được uống cái máu đó một tí. Nói thế mấy bà dân tộc về lại sướng, lại không thật thà nữa là nguy hiểm đấy. Đó, về là vẫn phải chân chất thật thà nhá, đừng đi lừa mấy bà kinh nhá. Đó. Ngày xưa cụ Tứ, cụ cứ nói tôi, ngày xưa Hòa Thượng Thanh Tứ, cụ cứ trêu tôi. À, cứ hỏi người ở đâu thì bảo người dân tộc. À, thế thấy mọi người, mấy cái người tôi, cụ cứ hay ra ngồi ở ngoài cái phòng bảo vệ, tôi ra đó hay đấm lưng bóp vai cho cụ, cụ quý, cho nên là đấm lưng bóp vai để hầu thị giả các cụ, để học cái cách gì ạ, cái cách hoằng pháp, cái cách tu tập của các cụ đấy, chứ không phải là ngồi gần các cụ để chơi đâu. Thế thì cứ hỏi thì mấy người cứ đến lễ, để về các cụ hay nhiều các quan chức nhà nước mà hay đến, thì vừa đến lễ là vừa đến để ngoại giao. Thì mình đứng đó thì các bác lại thấy mình, hầu cụ lại hỏi rằng tiểu của cụ Hòa, thì cụ bảo không, nó là học sinh. Thế hỏi thế thì nói chuyện tí thì các bác lại hỏi thì quê thầy ở đâu. Thì bảo tôi ngày xưa thì còn Kim Bôi Hòa Bình. Thì người ta hỏi là quê ở đâu, tôi bảo Kim Bôi Hòa Bình. Thì người bảo ô, Kim Bôi là dân tộc Mường à? Bảo vâng, tôi dân tộc Mường. Thế khi nghe đến nói đến dân tộc Mường, nói đến dân tộc một cái là gì? Thái độ người ta khác ngay. Biết khác thế nào không các quý vị? Coi thường, có cái gì đâu. Khổ quá, bảo một cái thằng dân tộc đi tu thì làm được cái gì. Cho nên là người ta khởi cái tâm là coi thường. Nhưng mà lại may là được cụ Tứ, cụ nói gì? Ô, một thằng thổ nó mổ trên 10 thằng kinh. Ta thấy người ta thay đổi thái độ một cái. Cụ Tứ, Hòa Thượng Tứ, Hòa Thượng nói một thằng thổ nó mổ trên 10 thằng kinh đấy. Đó. Cụ cứ nói đi nói lại nhiều lần như thế với rất nhiều các quan chức đến để đến thăm cụ. Và những người đến thăm cụ mà cứ hỏi tôi ở đó thì cụ cứ nói đến một cái, nói đến người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất ra một cái trong giáo hội, một cái là người ta gì? Ở các tỉnh phía Bắc, đúng là tôi là người đầu tiên xuất ra trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Người dân tộc thiểu số xuất ra đầu tiên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh phía Bắc. Vì Hòa Thượng là phó chủ tịch thường trực, Hòa Thượng quản về tất cả hồ sơ của các sư về miền Bắc mà. Thì cái hồ sơ của tôi là cái hồ sơ cái người dân tộc thiểu số xuất ra đầu tiên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc, được thành lập năm 1981 cho đến năm đó. Vì vậy Hòa Thượng biết rất rõ. Nhưng mà Hòa Thượng tiếp xúc mình bằng nhiều những câu hỏi của mình, mà hỏi thì cũng hóc búa, bằng nhiều những cái hành động của mình, cho nên Hòa Thượng thì thấy cũng quý. Vì vậy cụ mới giới thiệu mọi người một thằng thổ nó mổ chết 10 thằng kinh, đừng có quay thường nó. Cũng không may là gì, là Hòa Thượng đi sớm. Nếu mà Hòa Thượng mà còn lại một thời gian nữa, dài nữa, thì chắc chắn đạo tràng chúng ta phát triển như bây giờ, thỉnh là Hòa Thượng lên ngay. Vì Hòa Thượng quý lắm, Hòa Thượng quý như là tiểu của Ngài, thậm chí quý hơn tiểu của Ngài luôn ấy. Quý lắm, thật sự là Hòa Thượng quý. Nhưng mà tôi thì không vì là Hòa Thượng quý mà tôi lợi dụng để cầu cái này, cầu cái nọ, cầu cái kia. Không, đó cũng có thể là bản chất của gì ạ? Của cái thằng gì ạ? Của cái thằng thổ, đúng không? Nếu mình cứ lợi dụng cụ để làm gì cụ quý nữa. Cụ bảo cái thằng này nó gần mình, nó lợi dụng để nó cầu chức, cầu danh, cầu quyền ấy, thì có khi Hòa Thượng lại xa mình rồi. Đó, cho nên là mình gần nhưng mà không cầu một cái gì cả. Đó, rất là chân thành hỏi cụ những cái vấn đề để tu tập thôi, để hoằng pháp, đó, để làm cái nọ cái kia thôi. Đấy, cho nên đó, thì đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong Phật Pháp muốn cầu cái gì đó thì phải khởi cái tâm chân thành. Tôi đang nói là gì? Các Phật tử mà đi cầu cho con cái mình phải bảo nó đến chùa, đến pháp hội này này, nó lễ, nó nghe, nó hiểu và về nó làm, nó thực hành thì mới được. Đó. Về thì phải bảo nó gì? Nghe giảng kinh Địa Tạng và đọc kinh Địa Tạng đi. Đặc biệt là gì? Nó nhiều năm như thế, nhiều tuổi như thế, nó chưa lấy được vợ được chồng đi xem, họ bảo vì nặng căn nặng số, trình đồng mở phủ cho nó rồi cũng chẳng được. Mà cúng gì? Cúng giải gọi là cắt tiền duyên cho nó rồi cũng chẳng xong, vẫn có chẳng thằng nào nó rước đi. Thế bây giờ còn có một cách duy nhất nữa, đó là lên gặp ông sư. Ông sư thỉnh ông dạy cho về tụng kinh Địa Tạng hồi hướng. Mà chẳng chịu nữa thì thôi, cũng bó tay, Phật tổ cũng bó tay, A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni thì cũng gì, Quan Âm Địa Tạng thì cũng bó tay luôn. Chả có ai làm gì được nó, giúp được nó nữa cả. Đó. Phải bảo nó lên nghe, hoặc không lên được 3 ngày thì lên 2 ngày, không lên được 2 ngày cũng phải lên được 1 ngày gì, một ngày chủ nhật được nghỉ hoặc xin nghỉ để mà đi. Một năm có 2 pháp hội thôi, tháng Giêng và tháng 9 để tổ chức cái pháp hội này thôi. Đó. Có phải là có nhiều đâu, thầy có làm nhiều đâu. Lên thì cái việc trước tiên là phải gì, viết sớ cầu siêu cho gia tiên Cửu Huyền Thất Tổ, phải báo đáp công ơn sinh thành của Cửu Huyền Thất Tổ đã. Cái việc thứ hai, nếu người ta bảo mình nặng căn nặng số do gì, do cái oán oan gia trái chủ, cái nợ tiền duyên nó ngăn cản không cho mình đi lấy chồng, không cho mình đi lấy vợ, thì phải viết một cái bài vị. Nhớ nhé, phải viết một cái bài vị, gặp các sư ở ngoài Tam Bảo, viết một cái bài vị để cho cái vong gì, cái vong oan gia trái chủ tiền duyên ấy. Đó, viết sớ cho họ, viết bài vị cho họ. Nếu có điều kiện thì làm đến mâm cơm chay, cúng Phật, cúng Tổ, rồi cúng cái vong ấy. Nếu không có điều kiện làm mâm cơm chay thì mua lấy cân hoa quả, mua lấy gì? 7 bông hoa hồng. Nếu là con trai á, thì mua lấy gì? 9 bông hoa hồng. Nếu con trai đi muốn lấy vợ, mua lấy 9 bông hoa hồng để cúng cho gì? Cho em ấy. Em ấy ở thế giới bên kia mà. Nếu là con gái á, muốn lấy chồng á, thì mua lấy 7 bông hoa hồng đỏ đỏ tươi á, để cúng lên gì? Để cúng cho gì? Cho anh ấy ở thế giới bên kia. Trái tim của gì? Của em vẫn hướng về anh. Nhưng chúng ta thì hai đường, hai ngả, âm dương, cách biệt, có duyên nhưng không phận. Cho nên nay đi lễ Phật để cầu nguyện cho anh. Em thì cầu nguyện cho anh sớm được đi siêu thoát. Có duyên, có phận thì kiếp sau gặp nhau và chung sống với nhau. Đời này kiếp này có duyên không phận, âm dương, cách biệt. Cho nên chỉ xin gì? Chúng ta hẹn nhau ở kiếp gì? Kiếp sau mà thôi. Và làm lễ nhất tâm như vậy bằng cái sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, bằng cái sự nhất tâm của đại chúng và chư Tăng nữa, bằng cái sự giáo hóa của Thầy nữa, thì các vong họ nghe ra, ra thế. Hóa ra người yêu mình đang ở cõi người, còn mình thì đang ở cõi gì? Cõi âm. Không thể nào mà chung sống với nhau được. Có theo nhau chỉ đem đến gì? Khổ đau cho nhau mà thôi. Đúng không? Chỉ đeo khổ, đem đến khổ đau cho nhau mà thôi. Cho nên họ muốn gặp nhau thì phải đi đầu thai đi để kiếp xác, để được làm người, để cùng tu tập kiếp sau để gặp nhau và chung sống với nhau. Các vong ở đây cũng nhớ nhé. Các vị vong mà đến đây, đến với người yêu mà đang giữ không cho người ta đi lấy vợ, không cho người ta lấy chồng, cũng nghe lời Thầy nói. Thầy nói cho cả các quý vị đấy, nghe, hiểu lấy, ghi nhớ lấy. Và đừng có tham đắm, đừng cho rằng đây là vợ của tôi, đây là người yêu của tôi, đây là chồng của tôi, đây là người yêu của tôi. Không phải. Kiếp trước thì là vợ của các quý vị, là người yêu quý vị, là chồng các quý vị, là người yêu các quý vị. Nhưng kiếp này hoàn toàn không phải. Vì do gì? Do cái phúc báo của hai người đã khác nhau, đã cách biệt rồi. Nay muốn gặp lại nhau, nhưng đấy là có duyên, nhưng mà chắc chắn không thể có phận với nhau, không thể chung chăn, chung gối, chung nhà, chung cửa, chung giường, chung chiếu với nhau được. Đừng làm đảo lộn cái gì trật tự âm dương, đừng làm đảo lộn cái quỹ đạo gì vận hành của nhân quả, mà phải được bị đọa lạc sâu hơn. Cho nên các quý vị gì cũng nên nghe lời Thầy, mà người ta đã nhất tâm rồi thì cầu siêu cho mình rồi, vẫn nhớ tới mình, hướng tới mình rồi, thì mình gì, mình nên gì, một niệm đừng có trái với gì, với chân. Hãy hướng tới chân tâm của mình, nhất tâm niệm Phật trong pháp hội này mà được gì, được đi siêu thoát. Đời sau gặp nhau có duyên đủ phận, sẽ làm vợ làm chồng chung sống với nhau, không ai có thể chia lìa mình cả. Nhưng mình phải tạo duyên với nhau đã. Đó đấy, cho nên đối với người mất á, thì Thầy cũng khuyên như vậy. Đối với người còn sống á, đến thì phải làm cái bài vị cho họ, làm cái bài vị cho họ, thanh bông hoa quả thành tâm cúng cho họ, 7 bông hoa hồng hoặc 9 bông hoa hồng. Nếu là con trai đi cúng để lấy vợ thì mua lấy 9 bông hoa hồng, con gái đi cúng để lấy chồng thì mua lấy 7 bông hoa hồng. Và hoa quả thì thành tâm, làm được 2-3 mâm cơm chay để cúng Phật, cúng tổ với cúng người ta nữa thì càng đi càng tốt. Có 200 một mâm cơm thôi nó không đáng là bao cả, làm được thì tốt, mà không có điều kiện mấy trăm nghìn nữa thì thôi, cố gắng mua lấy mấy bông hoa hồng với cân hoa quả. Nếu không có điều kiện mua được mấy bông hoa hồng mà cân hoa quả nữa thì thôi, cứ đến đây người không thành tâm lễ Phật cho nhiều vào, thay vào đó lễ gì, lễ cho khoảng độ 108 lễ vào, xì sụp ra, đến từ sớm lễ Phật ra xì sụp, đến khi Thầy lên giảng thì lên được mấy trăm lễ thì càng tốt. Nhiều hơn 108 lễ thì càng tốt. Các cụ nói là không có của thì có gì? Có công, có tâm thành, Phật Bồ Tát cũng sẽ chứng cho, và người ta cũng sẽ gì, chứng cho mình. Đó, đấy là trường hợp gì, đi lễ để cầu con đường tình duyên. Như thế xong thì phải gì, phải quy Tam Bảo, nó mới có cái sự, có cái chỗ dựa bền vững, có chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho chúng ta. Chúng ta trở thành Phật tử rồi thì luôn luôn có Phật Bồ Tát gia trì. Nhưng quy Tam Bảo rồi thì vẫn phải gì ạ? Nghe giảng và đọc kinh niệm Phật. Nếu không đọc được kinh thì phải ít nhất cũng phải niệm gì? Niệm Phật. Hàng ngày sáng tối hai lần lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình nhé. Hoặc nếu mà gì tốt đó thì có một cái ảnh Phật nhỏ nhỏ treo lên trong góc tường ở trên ban thờ thì càng tốt, không thì góc tường nào, cái bên phía tường nào mà nó trang nghiêm được, hay trong phòng ngủ đầu giường ngủ mình cũng được, treo một cái ảnh Phật nhỏ nhỏ. Còn nếu không treo được thì có một cái ảnh Phật nhỏ nhỏ bằng bàn tay bé, bàn tay để vào trong cái ví của mình, hay để trong cái quyển sách trên đầu giường của mình, hay để trong cái tủ đầu giường, cái bàn đầu giường mình được, để thỉnh thoảng thì nếu mà bố mẹ hoặc là người thân mình không tín tâm á, mình mở ra mình xem xong lại gặp lại đóng vào được. Sáng mình mở ra mình xem ngày mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 10 hơi, hít vào thật sâu thế này này, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, như vậy hết một hơi thì mình hít vào 10, hít vào một hơi tiếp theo là niệm cho 10 hơi xong mình đi làm. Tối về trước khi đi ngủ cũng như vậy, và lúc đó niệm xong 10 hơi như vậy, mình muốn cầu cái gì thì mình cầu. Nếu mà mình cầu cho ăn gia cháy chủ, cầu cho bạn tình duyên đời trước của con sớm được siêu thoát để về cõi lành, còn con đó thì sẽ gặp được một người nào có gì ạ, có nhân duyên với con, cũng có nhân duyên với con thì gặp con và hai người gì gặp thấy nhau mà ở xa gì nhìn nhau cái mắt gì lúng liếng liếc chung cái gì đó, bài hát gì đó, đúng không? Đó, thế thì gặp nhau thì cho chúng con gì được kết thành bạn đời với nhau, để chung sống yêu thương nhau, là chỗ dựa cho nhau, để cùng hướng làm việc thiện, phát nguyện như thế. Rồi á, một ngày nào đó đi giữa đường có khi nhìn thấy nhau một cái, có khi thì mình đánh rơi một cái thì anh ấy sang nhặt cho mình một cái đưa cho mình, tự nhiên bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, đúng không? Đấy, kiểu thế. Đấy, thế mình nhìn thấy nhau một cái là thích nhau rồi. Ở ngoài đời họ gọi là cái tình yêu gì nhỉ, sấm gì ấy, tình yêu sét đánh hả? Nhìn thấy nhau một cái là nó mê nhau, cứ như là gì, lang châm với lang châm nó hút vào nhau rồi, như lang châm hút sắt rồi đó, nên gọi là tình yêu sét đánh. Họ thương nhau, yêu nhau được, chung sống với nhau trọn đời, làm những việc phúc thiện được, đó cũng là việc tốt của thế gian. Vì ở thế gian con lớn không gả được, chồng không lấy được vợ là gì, bố mẹ lo lắm. Thế bảo cho đi tu thì gì? Không dám. Cho nên thì bắt buộc phải dựng vợ gả chồng cho nó thôi. Đó. Cho nên ở đây, đó là cái việc đó. Còn cái việc mà cầu con ấy, thầy hướng dẫn thêm là gì? Cái việc đầu tiên là phải quy tam bảo, cái việc thứ hai là phải viết bố thí cúng dường. Cúng dường ở đây ấy, không bắt buộc là phải nhiều hay ít. Có điều kiện thì có thể một pho tượng, hoặc một cân ngọc, hoặc là một vài quyển kinh địa tạng, nhưng phải có cái tâm cúng dường. Phải có cái tâm cúng dường. Một quyển kinh có đắt không các quý vị? Một quyển kinh địa tạng để cúng, để cho để nhà chùa là in là cho người khác đọc, một quyển kinh bao nhiêu nghìn? 20.000. 20.000 có cúng được không? 20.000 mà cũng ki bo, cũng kẹt xỉ, cũng bùn xỉn nữa thì thôi đừng có cầu nữa. Đó. Đến cúng thì đến cúng một in một quyển kinh để gieo duyên với tam bảo với Phật pháp tăng thôi, mà cũng ki bo kìm bùn xỉn nữa thì thôi miễn đi về quách nó đi cho nó xong, ở trong chùa này cho nó mệt người ra. Cái đấy là Phật Bồ Tát không thiếu, thầy cũng không thiếu một quyển kinh ấy, nhưng mà thầy muốn là gì, gieo duyên cho các quý vị. Các quý vị cúng in một quyển kinh, cúng một quyển kinh để nhà chùa là gì, phát miễn phí cho các Phật tử họ đọc, mà nhà chùa có bán đâu. Tôi không bao giờ kinh doanh cái vấn đề ấy, không bao giờ kiếm tiền trên cái gì, trên mồ hôi công sức và nước mắt của các Phật tử. Mà mình đi tu mình làm việc cho tín đồ Phật tử đâu có phải làm việc cho cá nhân đâu. Hôm rồi mấy bác lãnh đạo ở xã Minh Quang đi về trong quê của tôi dự cái buổi lễ chuẩn khai hội của quê hương quê nội của tôi á, xong về các bác vào thăm nhà của tôi ngày xưa. Về có một bác hôm Tết hôm cách đây 4-5 hôm ấy, lên chùa gặp tôi và nói rằng hôm rồi chúng con về được, xong cũng về được về thăm nhà thầy. Thế xong bác ấy nói rằng chúng con không ngờ rằng nhà của thầy bây giờ vẫn như thế. Chúng con cứ nghĩ rằng nhà cửa của thầy phải khang trang, phải đàng hoàng, phải rực rỡ lắm cơ. Vì trước đây có người nói rằng thầy toàn mang tiền chùa về để xây dựng nhà cửa cho mẹ, cho rồi cho em, rồi cho gì, cho cô, cho dì, cho chú, cho bác thôi. Nhưng bây giờ chúng con về tận nơi, chúng con mới thấy rằng cái ngôi nhà của thầy trước đây thì ra đi như thế nào, bây giờ thì vẫn như thế. Và mới biết rằng cái lời thế gian họ nói là gì? Thị phi không có đúng, không có chuẩn mực tí nào cả. Đó. Ngày xưa người ta đồn ầm lên là tôi gì? Tôi mang hết tiền ở chùa Tản Viên về để mua đất, mua cát, xây nhà, xây cửa cho mẹ, rồi cho em, rồi cho họ hàng bên nội bên ngoại. Nhà nào cũng gì? Cũng sáng trưng, cũng rực rỡ. Nhưng bây giờ về tới nơi họ mới thấy là gì? Rất là đơn giản. Đơn giản. Trước thế nào, sau vẫn thế. Ở dưới nhà ngoại của tôi may mắn thì mấy năm trước có vợ chồng nhà chú Thành, chú Hoan Hỷ phát tâm mấy chục triệu thì mới chát được lại cái nhà, mới lợp được lại cái ngói cho bà cụ. Chứ tôi về ấy cũng cho được 500 nghìn, cho được 200 nghìn, 500 nghìn là gì? Là tuyệt ga rồi. Đó. Nhiều người cứ nghĩ rằng con xây chùa to cảnh lớn như thế này thì mẹ phải gì ạ? Được nhiều tiền lắm. Các cụ, các Phật tử biếu đồng ra đồng vào nào thì tôi không biết, nhập nhằng với nhau tôi không biết. Nhưng tôi thì chỉ thế thôi. Nhưng làm công việc Phật sự, đi xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương vài trăm triệu cũng làm. Đó. Có cái gì cho bản thân đâu. Rất đơn giản thôi mà. Cho nên đừng có nghĩ rằng mang đến cúng là cúng cho thầy. Mà hãy nghĩ là gì? Cúng là cúng cho bản thân mình. Làm phúc cho chính mình. Mình đang thiếu phúc, thầy hướng cho mình gì? Làm phúc thì làm cho mình. Cho nên có điều kiện thì mình cũng phải gì? Biết phát tâm. Cái đầu tiên là phải quy tam bảo, cái thứ hai là phát tâm. Và một cái thứ ba không thể thiếu, đó là bắt đầu sau ngày hôm mai quy tam bảo xong về, hai vợ chồng là gì? Cầu con. Tuy là vợ chồng chính đáng cưới xin hai bên cha mẹ đồng ý với nhau, nhưng mà cái cầu con này này là cái việc đặc biệt. Cho nên vợ chồng là gì? Ngủ tách nhau ra trong 21 ngày, không được ngủ chung. Mà không ngủ chung có được làm chuyện gì không? Không được làm cái chuyện gì nhập nhằng ở trong đó cả, kể cả là vợ chồng. Đó, vợ chồng ngủ riêng nhau ra mà phải chung thủy với nhau. Không không thì nói là vợ chồng không làm gì với nhau lại đi gì, ông ăn chả bà ăn nem là không được. À, cái tuyệt đối là gì? Là không được phép làm những cái điều phi luân thường, phi đạo lý, phi đạo đức ấy. Nếu có làm cái điều đó cầu không bao giờ được. Đó, cho nên là phải giữ 21 ngày đó là hai vợ chồng nên chay tịnh tuyệt đối. Nhớ nhá. Nếu muốn cầu được ước thấy thì hai vợ chồng nên ăn chay tịnh tuyệt đối. Và không thì ăn chay là gì? Và tịnh tuyệt đối tức là hai vợ chồng không chung chăn chung gối. Nói thế là hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Đó, mỗi người một phòng. Tốt nhất là cô con dâu thì sang ngủ với mẹ, mẹ chồng, và chồng thì sang ngủ với bố là gì? Ngoan nhất, chả ai xâm phạm ai cả. Đó. Như Xuân Hinh nó nói là gì? Tại con chuột nó chạy. À, nếu mà còn ngủ chung với nhau sợ con chuột nó chạy một cái thì làm thế nào? Thế Xuân Hinh nó bảo là con chuột nó chạy cho nên cái bụng em mà ngày nó mới gì nó mới to ra. Xuân Hinh nó bảo thế. Có phải tại tôi đâu, đó là tại con chuột đấy chứ. À, cho nên tốt nhất là gì? Là ngủ khác phòng nhau ra. 21 ngày để ăn chay trường và sống thanh tịnh. À, đó là cái điều gì? Rất cần thiết. Một cái điều nữa là 21 ngày đó cả hai vợ chồng nó đọc kinh Địa Tạng được cùng cả hai thì tốt nhất. Không thì hoặc vợ hoặc chồng một người phải đọc lấy 21 ngày đó, mỗi ngày hết một bộ kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Trước hết là đọc kinh xong thì có múc lấy 7 chén nước dâng lên trên tam bảo, thanh bông hoa quả thành tâm, nhớ nhá, thanh bông hoa quả thành tâm. 7 chén nước dâng lên trên thì ban thờ thần linh gia tiên, thì mình có ban thờ Phật thì dâng lên ban thờ Phật, không có ban thờ Phật thì dâng lên ban thần linh gia tiên nhà mình. Thỉnh lên một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, một cái ảnh Bồ Tát Quan Âm nữa thì càng tốt, không mà ảnh Bồ Tát Địa Tạng cũng được. Dâng lên đó, lễ thì thanh bông hoa quả thành tâm, nhưng nước 7 chén là phải bắt buộc. 7 chén nước, sáng sớm ra bắt đầu thay, tụng hết bộ kinh xong sáng sớm cứ để đấy thay nước đi. Thì 7 chén nước ấy, một chén ở giữa, lấy ra cái cốc, lấy cành ngâu và cành hoa cũng được, cành lá cũng được, vẩy từ ban thờ xuống phòng xá, nơi nào đất cát nhà mình cứ vẩy đi. Còn lại 6 chén thì hai vợ chồng cùng uống. Nếu mà ở đây là cũng có người họ đó, và là nó nói thì nó cũng hơi gì hơi tâm linh một chút. Nếu mà cầu con trai, nếu mà sinh vợ chồng cầu con trai thì 7 chén thì một chén thì đem vẩy rồi, còn 6 chén còn lại thì ông chồng uống gì? Uống năm, còn bà vợ uống gì? Một thôi chứ làm gì có hai nữa. Tai tôi còn thính lắm, làm gì đã đến nỗi thế. Bảy chén thì một chén thì cúng các thần linh rồi, thế là đi vẩy khắp nhà cửa thần linh gia tiên rồi. Còn sáu chén còn lại thì chồng năm thì vợ một. Nếu cầu con gái thì ngược lại thôi, có gì đâu, thì vợ năm thì chồng gì? Chồng một, có gì đâu. Hoặc là chồng bốn thì vợ hai, hoặc là vợ bốn thì chồng hai. Còn ba ba thì chưa biết thế nào. Đấy là nhiều người họ cũng thì thầy hướng dẫn, và nhiều người họ cũng tâm linh họ làm như vậy đó, thì đem cái uống nước ra hàng ngày. Nếu hai vợ chồng cùng đọc là tốt nhất, nếu mà hoặc vợ đi làm hoặc chồng đi làm cũng đọc được, thì phải có một người đọc đứng lên để đọc kinh, không tụng được như các sư các vai thôi, cứ lấy ra mà đọc đối trước thần linh gia tiên, cứ đọc như đọc sách ấy là được rồi. Ngẫm nghĩ lấy mà làm việc thiện, hướng tâm thiện trong những ngày đấy. Và cứ hàng ngày thế, đến tối lại thì đến sáng sau hôm sau thì thay cái nước đó lại uống như thế. 21 ngày tụng hết 21 bộ kinh như vậy. Và trong 21 ngày đó thì ngày đầu và ngày cuối, hai ngày khai kinh và tạ kinh á, thì nên gì, phóng sinh một chút, nên làm việc thiện một chút, cúng dường tam bảo được thì tốt nhất, không thì nên đi gì, nên đi làm việc thiện. Ví dụ ra ngoài đường này này, ngoài chợ này, để cho mấy bạn xin ăn mày, hoặc là ra ngoài chợ mua lấy một tí cái đồ phóng sinh mà niệm Phật cho nó mà đem thả phóng sinh, không được suốt thì được ngày đầu ngày cuối, hoặc là cứ 3, 7, 21 ngày, cứ vào ngày đầu rồi đến ngày thứ bảy, cứ vào cái ngày thứ bảy và ngày thứ 14 và ngày thứ 21 thì lại gì, lại phóng sinh như thế thì là tốt nhất đó. Đấy là việc gì, tâm linh cho cái vấn đề cầu sinh con trai con gái ấy. Sau khi mà tụng hết 21 ngày thì hai vợ chồng nên gì, lên chùa Tản Viên mang cái can thật to đi, mang mấy cái can được, nước giếng nó không cạn đâu mà lo, mang lên đó để hai vợ chồng đi thật sớm. Theo kinh nghiệm của các Phật tử, các thiện nam tín đạo đi cầu á, nếu sinh cầu sinh con trai thì đi vào ngày lẻ, cầu con gái đi vào ngày chẵn, tất cả nó không phải 100% đều được đâu, nó cả cái phúc của mình nữa, nhưng mà thường là chỉ số nó gì, nó tốt hơn. 10 người cầu thì 7 người được như nguyện, còn 2-3 người thì được nhưng mà không như mong muốn. Đó cũng cái thứ nhất là cái phúc của mình, cái phúc của mình, cái phúc ấm của tổ tiên của mình nữa, của dòng họ nhà mình nữa, và của bản thân mình nữa. Các quý vị chứ không phải cứ cầu trai mà được trai, cầu gái được cái suốt đâu, nuôi miễn là được con là tốt rồi. Có trường hợp là mười mấy năm không sinh con, bây giờ sinh được con là gì, là tốt rồi. Con trai con gái đều quý cả, cốt là dạy cho nó thành người đó. Nhưng mà đấy, kinh nghiệm nói là cầu con trai thì đi vào ngày lẻ, cầu con gái đi vào ngày chẵn, đi thật sớm lên để lễ Phật nhà chùa. Lên làm sao mà nhà chùa vừa mở cửa chùa ấy, mà nhà chùa mở cửa chùa các vị biết mấy giờ không? 3:30 sáng thì chùa đã mở cửa rồi. Cho nên các quý vị cứ đi lên 5 giờ 6 giờ cũng được. Lên lễ Phật lễ tổ xong, đi ra giếng Quan Âm mình xin ngài. Trước khi á, múc nước thì mình phải xin đã. Xin ngài xong mình xin, mình khấn nguyện rồi xin ngài nước về để chữa bệnh vô sinh. Để chúng con thì muốn cầu con trai con gái, cái tâm nguyện lúc đó cứ ngồi đây lâm râm mà khấn nguyện với ngài. Khấn nguyện xong, múc nước xong á, thì xin mang nước lên trên cái điện chuẩn đề, hay là điện Quan Âm đó đang làm á, đó thì đặt vào lễ Phật lễ Bồ Tát xong á, đem cái can nước nhà mình vào á, đặt lên trên ban thờ, hay là đặt trước cái ban thờ của Đức Quan Âm Tống Tử ở bên tay trái của mình hướng của Phật hướng ra, mà tay phải mình hướng vào á. Nói chung cứ lên trên cái điện đấy, thấy cái pho tượng Bồ Tát nào mà ngồi đằng trong hậu cung mà bế đứa trẻ con đấy, vào đặt cái can nước lên đó. Lễ Phật lấy gì, nếu mà có thời gian lễ lên 108 lễ là tốt nhất, không thì lấy gì 21 lễ. Hai vợ chồng cứ nhất tâm mà lễ. Không, lúc lễ thì cứ lễ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ xong mà lễ, xong lại đứng lên Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ xong mà lễ, lại đứng lên như vậy 21 lễ hoặc 108 lễ, hoặc nhiều hơn nữa thì càng tốt. Xong bắt đầu về, vợ chồng xin cái nước đó về, khấn nguyện ngài xin cái nước đó về, mang về mà uống. Uống không cũng được, mà uống cùng với thuốc chữa vô sinh cũng được. Nhưng nó khác rồi. Cái nước đó nó khác với cái nước múc ở dưới suối, nước múc ở dưới gì? Dưới giếng lên rồi. Các vị cứ uống không cũng được, uống cùng với thuốc được, không quan trọng. Và lúc đó bắt đầu từ tối hôm đó mới cho gì? Cho đồng phòng lần hai trở lại. Khổ thân tôi, một ông sư phải đi nói cái chuyện này đấy. Đó, các vị thấy xem, Bồ Tát là gì? Bồ Tát Quan Âm đáng nhẽ chỉ hướng cho chúng ta đến đạo giải thoát thôi, nhưng mà Đức Phật phải giới thiệu rằng á, có những chúng sinh cầu con trai con gái mà Đức Phật còn phải giới thiệu cách đây hơn 2.500 năm trước, hơn 2.500 năm sau. Đáng lẽ ra các vị á, chỉ cầu đạo giải thoát á, thì tôi chỉ nói về đạo giải thoát thôi. Nhưng khổ thân các quý vị là gì? Nghĩ chúng tôi là thầy chùa, là bùa làng, cho nên các vị đến đây thì vợ chồng không con không cái đủ các thứ bà rằng mang đến đây cho tôi thì chúng tôi thì há miệng mắc quai. Đã chót nhận tam bảo, các vị đã chót thì lễ Phật, bỏ tiền vòm công đức để xây ngôi chùa này rồi, chúng tôi chủ trì cái chùa này rồi thì đúng là há miệng mắc quai mà. Các vị cầu mà chúng tôi không gì ạ, không khấn, không nguyện cho các vị, không hướng dẫn cho các quý vị thì chúng tôi là người gì? Là cái người gọi là vô ơn ở trong ngôi chùa của các quý vị đóng góp để xây nên mà không đem lại lợi ích cho các quý vị thì chúng tôi là người vong ơn bội nghĩa còn gì nữa. Cho nên phải nói là gì? Há miệng mắc quai. Cho nên các quý vị đến đây biết là nó làm là không đúng với gì, với chính pháp giải thoát vô thượng, nhưng thôi phương tiện thì cũng phải làm. Để nói những cái điều đó lắm khi gì đỏ hết cả gáy, tóc gáy nó cứ dựng đứng cả lên, tai đỏ hết lên đây rồi mà vẫn cứ phải gì, phải nói đấy. Cho nên bắt đầu từ tối hôm đó mới vợ chồng mới đi cho chung phòng, chung giường, chung chiếu với nhau. Và một ngày nào đó vợ có tin mừng rồi thì chồng cũng nên 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 gì, nên lễ chùa mà làm cái cân thanh bông hoa quả đến chùa để lễ Phật, để tạ ân, để cho gì đứa trẻ ở trong bụng mẹ nó cũng được gì an toàn và được trưởng, được lớn lên theo ngày tháng. Và đến ngày sinh ra, sinh cháu nó ra rồi á thì cũng phải làm một cái lễ. Và cái lễ này các đứa, những đứa con là đứa con cầu tự mà, cho nên á sinh cháu ra rồi cũng đến làm cân thanh bông hoa quả, đến lễ lên Phật, trình Phật để tạ Phật. À thế thôi, đơn giản hết rồi, sinh con là hết còn gì nữa. Chỉ còn việc mà nuôi dạy cho nó lớn khôn. Nuôi dạy lớn khôn là cái phần gì? Là muốn biết quý vị cả và các bạn muốn xem được xem cặp vợ chồng đó sinh con ra, con nuôi dạy được con lớn khôn hay không. Xin quý vị các bạn hãy xem gì? Hồi sau sẽ rõ. À, hết rồi. Hết rồi. Không có gì nữa. Thôi. À, đi vào làm lễ thượng cúng, chúng ta làm lễ hồi hướng và đi vào thượng cúng hết rồi. Hết rồi chẳng còn gì nữa.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường cổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc.